Thưa quý thính giả, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đi khắp năm châu, đặt chân đến mọi nơi trên hành tinh này. Ngài đã qua nhiều quốc gia với những văn hóa, chủng tộc và tôn giáo khác nhau để truyền bá về pháp môn Quán Âm, một pháp môn cổ xưa về ánh sáng và âm thanh mà hầu hết các ni sư trong quá khứ của mọi tôn giáo đều nhắc đến với những tên gọi khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Hoa Kỳ, bài thuyết giảng với chủ đề Lục Độ Ba La Mật.
Năm mới, cũng còn năm mới, kính chúc quý vị nào mà hôm qua hôm nay chưa đến đó, hoặc là hôm qua đến rồi chúc lần nữa, quý vị vạn sự lành, vạn sự như ý. Trường hợp muốn sum họp với gia đình thì sớm sum họp, gia đình sớm đoàn tụ, công việc làm ăn phát đạt, con cái ngoan ngoãn, muốn gì được nấy, và sớm tu hạnh thành Phật. Mấy lúc gần đây, thế giới của mình á, nó rất là rộn rịp. Mọi người đều rộn rịp tu hành, và có nhiều nơi cũng rộn rịp chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh thì ai cũng biết rồi. Chiến tranh thì ít lợi cho ai cả. Thì hôm nay sư phụ nói về cái việc rộn rịp tu hành của thế giới mình thôi. Buổi sáng hôm nay, sư phụ được đài truyền hình, không phải đài truyền thanh phỏng vấn á, 8 giờ sáng, không biết quý vị nhà có nghe không, chắc không có bắt đài tiếng Anh hả, ở Washington DC á, nhưng mà cái này toàn quốc mà. Hồi nãy hồi sáng quý vị mà đi theo sư phụ có nghe không, ngủ mà hả, có người nào nghe không? Không, thôi không sao đâu, cái này không sao, không phải sư phụ muốn nghe là nghe. Họ mới hỏi sư phụ rằng á, bữa nay không có nực, không có lạnh, thôi bỏ mũ xuống này cho quý vị thấy sư phụ tóc đẹp như thế nào. Cộng bên này cộng bên kia. Nhiều khi sư phụ tự cắt lấy đó, giống như chuột gặm không. Họ hỏi sư phụ rằng cô nghĩ rằng làm những cái việc như cô làm như vậy đó thì có thể nào đoàn kết được những dân tộc trên thế giới không, chấm dứt chiến tranh không? Sư phụ nghĩ rằng nếu mà mọi người đều hiểu được tất cả những gì sư phụ nói mà tin theo và làm theo thì được, nhưng mà nếu mà không có đoàn kết được tất cả thế giới lại với nhau mà không tạo dựng được chiến tranh dài lâu trên thế giới thì ít ra chúng tôi cũng thắp lên những ngọn đuốc trong đêm dài tăm tối, có 1-2 ngọn đuốc còn hơn là không. Thì họ mới hỏi sư phụ rằng như vậy, sư phụ nói rằng thắp những ngọn đuốc trong đêm, trong cái thế giới tăm tối à. Họ mới hỏi tiếp sư phụ rằng như vậy thì cô nghĩ rằng thế giới mình bây giờ đang ở trong giai đoạn tăm tối, hoặc là ở trong giai đoạn sắp bước qua cái giai đoạn khai ngộ đó, quang minh đó. Sư phụ nói rằng tôi nghĩ rằng thế giới mình đang ở trong, đang bước qua giai đoạn quang minh. Họ hỏi tại sao? Sư phụ nói rằng thí dụ như ông coi tất cả trên thế giới, các nước trên thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng, bây giờ đâu đâu cũng rầm rộ những phong trào tu thiền, không nói tu thiền nữa, nói thiền nó tưởng Phật giáo rồi, ta nói mình tuyên bố cái bằng quảng cáo cho Phật giáo, tu nghe là thì cũng phải nói tu thiền chứ nói gì giờ, meditation đó. Thì nó kêu tu thiền mà, thiền không phải cái nào cũng giống như Zen, không phải giống như thiền Việt Nam. Thiền là nói chung một cái cách tu hành mà bao gồm cái sự ngồi thiền, quý vị hiểu không? Cho nên tất cả những cái đoàn thể nào mà có ngồi tĩnh lặng á, quán nội tâm của mình, hoặc là niệm Phật niệm chú gì đó, ngồi tĩnh lặng á, đó cũng đều là bao qua món thiền hết, chứ không phải thiền chỉ dành riêng cho Phật giáo mà thôi, không phải thiền dành riêng cho những người Việt Nam hoặc là những người tập với sư phụ mà thôi. Mình nói gì phải cho công bình chính đại. Lẽ ra cái chữ thiền đâu phải của Việt Nam mà cũng đâu phải của Phật giáo, mình mượn của người ta mà, mượn cái chữ Sanskrit, mượn của chữ Phạm á, chữ Dhyan à. Rồi sau này mình thấy người khác là mình cứ nói cái này ngoại đạo. Mình cũng mượn của người ta thôi. Còn những cái câu chú, câu kinh của mình đọc ở trong sách Phật á, phần nhiều là của người Ấn Độ hết. Quý vị không tin, quý vị qua Ấn Độ học tiếng Ấn này rồi biết. Thí dụ nội cái chữ án lam của mình niệm đó thôi á, tịnh sân thân khẩu nghiệp chân ngôn á, án lam đó. Trước khi quý vị đọc kinh nó phải điện niệm án lam nhớ không? Câu đó là câu chú ruột của Ấn Độ chứ, của Bà La Môn giáo chứ. Cái kêu là thường nữa kêu là Om Ram, có nghĩa tăng thân thượng đế. Ram là thượng đế đó, biết không? Thật ra nhiều khi mình đi qua bên Ấn Độ người ta cũng lúc nào cũng, thí dụ như mình đi vô chùa người ta cũng nói kêu mình A Di Đà Phật xem. Qua Ấn Độ mấy cái chỗ kia là nó ram, hoặc là om ram. Rồi mình dịch ra mình có từ tiếng Trung Quốc á, tiếng Trung Quốc nó đâu có nói chữ R, những cái gì ram nó thành lam chứ. Quý vị cũng hiểu mà, ví dụ vậy đó. Thành ra om ram biến là án lam, rồi cái chỗ kêu ám ram nó đặt tới đặt lui đặt chút xíu vậy chứ có gì đâu. Còn ví dụ hari cái đó là cái bên kia nó kêu hari đó, cũng như Hare Krishna vậy đó. Toàn mượn của ta không mà là cái chữ ra ngoài đạo hoài, thiệt là cũng khổ. Bây giờ thì sư phụ nói qua rằng tất cả những cái đoàn thể trên thế giới bây giờ có khuynh hướng ngồi thiền rất nhiều. Chẳng hạn như nước Mỹ, ví dụ quý vị mà nghiên cứu qua những cái phong trào yoga ở đây đó, hoặc là những cái môi trường mà thiền định của người ta thấy rất nhiều rồi. Và còn những sách, những cái văn thống kê nói về sự ăn chay thì vô số kể. Thậm chí sư phụ đi qua Canada, mới ở Canada thuyết pháp đây, có mấy người Canada truyền tâm ấn à, trong số đó có một người họ có cái nhà hàng chay. Đó là người đàn ông mà có nhà hàng chay, ông ăn chay mấy chục năm nay rồi, ngộ không? Cái xứ lạnh lẽo như vậy, ở một cái góc cạnh của thế giới như vậy, gần ở Bắc hay Nam Cực gì đó, Bắc hả? Gần Bắc Cực lạnh như vậy mà có người ăn chay mà mặt mày đẹp đẽ chứ, phương phi cao lớn hồng hào chứ, có còn đẹp hơn mấy người Việt Nam mình ăn thịt nữa. Ê, xin lỗi, không phải, người Việt Nam đẹp nhất thế giới. Nhưng mà thiệt tình là như vậy, người nào đi theo sư phụ Canada có thấy á, có thấy không, mấy người đi theo sư phụ có thấy không hả? Nhớ không? Cái ông mà cao cao mà đi lại ngồi cộng tu bữa mà sư phụ sắp đi đó, bởi tiễn sư phụ đi có lại đó, ông đó không có nhà hàng đó. Mà chẳng những ông có nhà hàng chay không á, mà ông còn ra một cái tờ báo bằng khuyên người ta ăn chay nữa. Dòm cho anh thấy nhau thì đâu khỏe. Chứ để ngóng cổ hoài về nhà đau cổ chết à. Trong cái tờ báo đó ông viết tất cả những tài liệu về ăn chay, thấy không, ngon hơn mình kêu bằng người gọi là Phật giáo của mình, Phật tử của mình. Mà ông làm như vậy bao nhiêu năm nay rồi đó, mà nhà hàng càng ngày càng mở lớn á. Ông nói bây giờ cái nhà hàng sắp mở thêm cái nhà hàng mới rồi, lớn có mấy cái nhà hàng cũ, thấy chưa, một mình thôi. Cho nên phải biết rằng cái sự ăn chay ngày hôm nay và cái sự tu hành ngày hôm nay không còn cái gì mà lạ lùng nữa, mà không còn cái gì mà thần bí nữa, không còn cái điều gì mà để cho mình phải đứng đó la lối ôm sùm. Nói tu cái này đúng, tu cái kia đúng. Mình phải đi nghiên cứu cho nhiều, nhất là những người Việt Nam hôm nay đã được may mắn ra ngoại quốc, ra cái xứ mình kêu bằng cũng văn minh hơn nhiều nước khác, là có nhiều cái tài liệu để mình học hỏi, có sự tự do tín ngưỡng, có sự tự do chọn lựa, có quyền tự do làm người, có rất nhiều điều kiện để mình học hỏi những điều đạo lý. Cho nên sư phụ nghĩ rằng những người Việt Nam qua đây phải lẹ lẹ gấp gấp mà hòa hợp với cái phong trào thăng tiến của nước này hoặc những nước văn minh trên thế giới để mà mình theo cho kịp. Chứ bây giờ qua đây mình còn cứ ôm mấy cái đống kinh điển cũ mà mình không hiểu gì hết trơn đó, rồi mình cứ ôm mấy cái cách tu hành mà mình cũng không thấy kết quả gì hết trơn đó, rồi mình cứ công kích những cái người mới mà những cái phương pháp tu hành của người ta tiến bộ mà có ích lợi đó, cứ vậy hoài thì làm sao? Nó có hại cho mình, thì có hại cho dân tộc của mình. Mai mốt những người Việt Nam ở đây về nhà phải làm gương cho những người ở Việt Nam, những người mà vì định mệnh, vì những điều kiện nào đó không có được ra ngoại quốc để học hỏi tự do như những người mình. Quý vị đừng nghĩ rằng Thượng Đế hoặc là nói chung trời Phật đưa quý vị ra ngoại quốc để chơi, để kiếm tiền đâu. Có một cái, có lẽ có một cái kế hoạch nào đó trọng đại hơn như vậy nữa. Để mà thứ nhất, hòa hợp nhiều dân tộc trên thế giới với nhau. Chứ trước kia Việt Nam là ở Việt Nam thôi, bây giờ Việt Nam ở đầy trên thế giới hết. Như vậy cũng vui. Sau này mình có bà con anh em cha mẹ dòng họ là người Úc, người Mỹ, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, người Pháp, người Đức, người Đan Mạch, người Norwegian, người tùm lum hết. Vậy mình là bà con của tất cả các nước, như vậy nó vui chứ. Rồi mình học hấp thụ được tất cả những văn minh, những nền văn minh mà thuần túy nhất. Nước mình cái gì cũng có hết. Thấy không? Văn minh nước nào cũng có hết. Như vậy là mình ngon chứ. Thì bây giờ quý vị vừa ở đây phục vụ cha mẹ anh em, vừa kiếm tiền để mà bảo đảm sinh kế của mình, nhưng mà cũng phải vừa tiếp tục học hỏi những cái tinh túy của nước khác, của nước họ, để mai sau trường hợp mình có nhớ quê hương, mình có thích về quê hương, hoặc là có dịp nào đó về quê hương, mình phải làm một ngôi sao sáng ở trên bầu trời Việt Nam. Sư phụ tuy rằng đi đông đi tây, nhưng mà đã sinh ra ở nước Việt Nam thì có nợ nần của nước đó, ăn cơm nước đó để mà lớn khôn, hưởng thụ cái nền giáo dục của nước đó để mà trưởng thành. Cho nên cái những việc của sư phụ làm hôm nay sẽ đóng góp vào cái nền văn minh của xứ sở, và làm nếu mà có được sự tin cậy của quốc tế thì có thể nói là làm rạng danh chút đỉnh cho nòi giống của mình. Chứ sư phụ không có ý đồ cái gì hết trơn. Cho nên nếu quý vị nghĩ rằng mình muốn làm một người công dân Việt Nam yêu nước thiệt tình thì phải tìm tòi học hỏi. Như những gì sư phụ nói ngày hôm nay, quý vị không tin thì không sao, nhưng mà để từ từ học hỏi những gì mà sư phụ nói ngày hôm nay, hoặc là trên những cái băng truyền hình, hoặc là nhiều khi quý vị nhận được báo chí hoặc là những cái sách vở của học trò sư phụ in ra đó, quý vị nếu không tin thì đừng vội từ chối liền, thấy không? Thì còn nhiều cái điều khác có thể chứng minh điều đó là thật. Du học mà. Rồi ông về nhà kể lại cho vua chúa và quan viên nghe rằng, cái nước Pháp nó khác với nước mình quá. Nước thì trong tường chảy ra, mà đèn thì nó chút ngược xuống đất, mà xe ngoài kia thì không cần con ngựa kéo. Vua bắt gì? Bắt chém đầu. Tội khi quân, mày sao dám khinh thường triều đình? Triều đình không biết có cái chuyện này, tại sao mày biết được? Làm gì có cái đèn mà chút xuống đất? Làm gì mà nước chảy trong tường chảy ra? Xe mà không có ngựa kéo làm sao chạy? Vậy mà giết người ta được. Bởi vì khi xưa mình nghĩ rằng những vị quan vua quan của mình nghĩ rằng thiên tử là trời, con của trời, nói gì cũng trúng hết á. Mà quan trong triều là thông minh nhất trong nước, mới được tuyển chọn lại đặng làm quan, đặng mà lãnh đạo cả một khối dân tộc. Cho nên họ không thể nào họ có thể tưởng tượng rằng có những điều mà họ chưa biết được. Nhưng mà họ không đi tới nước Pháp, nếu họ đi thì họ cũng thấy y như vậy thôi, đèn cũng chút xuống đất vậy thôi, rồi nước cũng ở trong tường chảy ra. Cái Romine đó, cái vòi nước của mình bặn nó chảy ra, bây giờ ai cũng biết vậy rồi. Nhưng mà cách đây mấy trăm năm, vua chúa triều đình có đi ngoài cổng thành Huế đâu mà biết. Đi thì cũng chung vô qua cái rừng nào đó săn bắn vài con nai rồi đem về thôi, chứ đâu có đi đâu. dân tình ở trong nước còn không biết, thay huống chi là những việc văn minh ở nước ngoài. Cho nên bây giờ là thế kỷ thứ 21 rồi, nước Việt Nam đã ly loạn nhiều quá rồi, bởi vì mình làm những điều lầm lạc như vậy. Chứ cũng không nên trách người cộng sản một mình, hiểu chưa? Sư phụ không đồng ý với những người cộng sản, nhưng mà mình cũng phải nhận cái lỗi của mình, là tại sao người Việt Nam quá thờ ơ. Có nhiều người Việt Nam thờ ơ, không màng tới dân tình, không màng tới chính trị của nước non, rồi không màng tới những điều tân tiến của những nước khác. Cho nên mình mới chịu cái thảm cảnh ngày nay. Cái thảm cảnh này tuy rằng thảm cảnh, nhưng mà mình cũng có thể hy vọng là mai mốt nó là một cái bài học cho mình, để mà thúc đẩy mình mạnh tiến trên con đường tiến hóa của nhân loại, đi theo cho kịp cái vết xe tiến hóa của vũ trụ. Chứ nếu mình còn ở đây mà cứ phỉ báng lẫn nhau, vạch áo cho người xiêm lưng, thì dù cho sư phụ có đi toàn cõi thế giới hoặc toàn cõi vũ trụ mà xưng tán người Việt Nam đi nữa, cũng chỉ là vô ích mà thôi. Dù sư phụ cứu hết người Việt Nam ở các trại tị nạn ra đi nữa, rồi mai mốt cũng vậy thôi. Ăn thua là ở quý vị, bổn phận của quý vị phải làm, bổn phận của mình phải tự học hỏi. Sư phụ chỉ cống hiến một phương pháp học thôi. Quý vị nếu thấy hợp lý cứ vô tự nhiên, không mất tiền mất bạc, không mất cái gì hết. Mà không muốn học, nghĩ rằng không đúng thì ok, cái xứ này là xứ tự do. Bao lâu mà sư phụ không có dạy những cái điều gì phương hại cho một quốc gia nào, cho một đoàn thể nào, hoặc là phương hại cho cái xã hội, trật tự an ninh của xã hội, hoặc là những sự đạo đức con người, thì không bao giờ ai có thể và nên trách sư phụ hết. Bây giờ trong các nước trên thế giới á, nước nào cũng có rất nhiều đoàn thể mà họ tập trung với nhau để họ ngồi thiền. Ngồi thiền có rất nhiều phương pháp và có rất nhiều cái sự tổ chức. Có tổ chức thì thâu tiền, có tổ chức thì không thâu tiền. Có người thì đi truyền bá khắp các nơi trên thế giới, còn có những vị thầy thì ở yên một chỗ để mà đợi người ta biết mình mà đến thì thôi. Thì những đoàn thể nào dù là thâu tiền hay là không thâu tiền, dù đi quảng bá trên thế giới hoặc ngồi yên một chỗ để đợi những người có duyên đi nữa, thì tất cả những đoàn thể này dù ngồi thiền cách nào đi nữa cũng đã cung ứng, cũng đã cống hiến một cái khí, bầu không khí hòa bình cho thế giới này. Mà càng có nhiều đoàn thể như vậy thì thế giới càng văn minh, càng tiến bộ, càng hòa bình. Cái sư phụ chỉ là một cái ngọn đuốc nhỏ ở trong cái môi trường này mà thôi. Nhưng mà bởi vì trời Phật hình như đã bắt buộc sư phụ phải đi ra làm việc này, cho nên sư phụ từ chối không được. Sư phụ đã từ chối biết bao nhiêu lần, nhất là trước khi ra đã từ chối 3-4 lần. Lần nào bị phát hiện ra sư phụ cũng bỏ chạy mất. Rồi bị phát hiện nữa, rồi sư phụ bỏ chạy qua nước khác nữa, rồi qua nước đó cũng bị phát hiện nữa, rồi bỏ chạy. Chạy 3-4 lần, tới lần thứ 4 thôi sư phụ nó đầu hàng, thôi được rồi, thôi phải đi ra chấp nhận trách nhiệm. Không phải hồi đó sư phụ tránh trách nhiệm, nhưng mà sư phụ chưa có nghĩ rằng mình có làm được cái gì cho thế giới. Sau này ra làm việc rồi mới thấy có làm được chứ không phải không làm được. Không muốn nói rằng rất nhiều, nhưng mà cũng có làm được chút đỉnh. Cho nên bây giờ những người Việt Nam ở nước Mỹ phải từ từ và gấp gấp mà học hỏi theo cái đà tiến triển của nước Mỹ và của nhân loại. Chứ không thôi mình cũng lớn tuổi rồi, những người nào qua đây cũng thập tử nhất sanh mới qua được. Bây giờ nếu qua đây mà mình chỉ kiếm tiền thôi thì nó uổng quá. Nước Việt Nam đâu phải cần tiền đâu. Nước Việt Nam mình giàu nhất á, giàu nhất nhì trên thế giới á. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ uranium, mỏ chì, mỏ kém, mỏ thiết, thiếu gì. Từ đời mà hồi xưa hợp pháp lại tới bây giờ khai khẩn nhiều, nhưng mà sau này mình chiến tranh loạn lạc hoài, mình không có đủ điều kiện khai thác cái tài nguyên phong phú của nước mình mà thôi. Cho nên Việt Nam cái gì cũng có, đạo đức cũng có, hiếu thuận cũng có, á, văn hiến 5.000 năm, 4.000 năm, á, mình là một trong những nước kỳ cựu nhất trên thế giới. Quý vị phải biết, mình lẽ ra phải làm bậc đàn anh, noi gương sáng cho thế giới mới phải. Cho nên quý vị bây giờ qua đây không phải kiếm tiền để gửi về Việt Nam là đủ đâu, nên nhớ cái bổn phận trọng đại của mình. Nếu chưa biết thì hôm nay sư phụ nói cho mà biết. Không phải trời Phật phóng quý vị ra tất cả các nước trên thế giới để mà kiếm tiền đâu. Việt Nam đâu có cần tiền. Cái lúc xưa nước mình còn chiến tranh, mình chưa có đói mà. Mình đâu phải vì kinh tế mà đi ra. Ai cũng biết như vậy. Tại vì nước mình lúc nào cũng có đầy đủ thức ăn, trái cây nhiều, thiệt là nhiều. Sư phụ nhớ cái lúc mà còn đi học á, đủ thứ trái cây. Đi Bình Dương, đi Long Thành á, là thôi hái biết bao nhiêu cũng được, mà tiền rất là rẻ, mình tự đi hái nó rẻ lắm. Rồi lúa thì thôi xuất cảng ăn không hết, nó xuất cảng. Mà lúa Việt Nam là nổi tiếng nhất thế giới, gạo tám thơm á, nổi tiếng nhất Đông Nam Á và nổi tiếng nhất thế giới nữa. Ai cũng biết gạo mình ngon nhất. Ở hồi xưa nói chuyện ăn mặn là nó nước mắm. Nước mắm cũng nổi tiếng nhất thế giới. Có nhiều sản phẩm khô hoặc là sản phẩm tươi nổi tiếng nhất thế giới. Cho nên Việt Nam mình nếu mà hòa bình rồi á thì thôi giúp đỡ cả thế giới cũng không hết nữa. Nhưng mà những người Việt Nam đi ra hải ngoại phải học cho nhiều, đặng về mới cùng nhau làm việc, mới phát triển được cái nền văn minh và kinh tế của Việt Nam. Quý vị đừng nên quên cái chuyện này. Mà muốn phát triển làm sao nè, muốn học cho giỏi nè, không phải chỉ coi sách vở mà đủ. Coi sách vở thì tốt, để cho mở rộng cái tầm kiến thức của mình, để cho làm cho cái quan niệm của mình nó không còn hẹp hòi nữa, mà nó trở thành bao dung, nó trở thành sáng suốt. Nhưng mà phải thực hành những điều mình học. Bây giờ muốn học cho lẹ, cho dễ hiểu thì phải tu tập thiền quán. Kinh Kim Cang Phật có nói mà, có 6 phép ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, rồi trí huệ. Thấy không? Bố thí là những gì? Đối với cha mẹ anh em bà con mình rộng rãi, đối với người tị nạn mình giúp đỡ, đối với những người chưa biết Phật pháp mình giảng giải cho họ nghe, nếu mà mình biết, hoặc là mình biết cái gì thì mình giảng cái đó, cái gì mình không biết mình nói là cái này tôi chưa biết, chứ không được mà cái bằng cái gì cả trống đánh trống lắp qua cửa sấm gì đó, cái bằng ác giọng người ta đó. Anh nói vậy là anh ngoại đạo. Cái này kia cái nọ, cái đó không được. Mình không nên che lấp cái sự vô minh của mình. Thôi mình biết thì mình chỉ cho sau này, ví dụ mình tu pháp Quán Âm hoặc là cái pháp môn nào đó, rồi mình được khai ngộ sáng suốt ra, mình đem cái sự sáng suốt của mình chỉ dạy cho người khác, giúp đỡ cho người khác cũng sáng suốt như mình, đó là sự bố thí. Bố thí tiền bạc, bố thí sức lực, bố thí tinh thần và bố thí về tâm linh. Đức Phật nói rằng bố thí về tâm linh là cao lớn nhất đó. Tuy vậy, người ta đói chết rồi, tới nơi rồi mà mình cứ đứng đó mình nói chuyện tâm linh hoài thì người ta không nghe, không có vô, thì cũng phải cho tiền cho bạc người ta. Cái lúc mà người ta đau ốm, người ta bệnh hoạn, người ta không có tiền, hoặc là lúc người ta cần thiết những cái vấn đề tài chính hoặc là vật chất, mình phải giúp đỡ người ta nữa. Trong kinh Dược Sư có nói rằng ngài Dược Sư lúc còn tu hạnh Bồ Tát đó, ai hỏi cái gì ngài cũng cho hết, những chuyện vật chất ngài cho hết. Người thiếu thốn mùng mền thuốc men quần áo cơm gạo ngài cho hết, cho người ta ăn uống đã rồi, cho no nê hết, khỏe khoắn rồi, rồi mới đem pháp thượng thừa dạy bảo cho họ thoát sanh tử luân hồi. Thì chúng ta là những người gọi rằng Phật tử, phải làm y như vậy. Nếu trường hợp có thể được, nếu mình không có thể được thì mình ủng hộ tinh thần cho những người làm những việc tốt đó. Chứ không phải thấy người ta làm việc tốt rồi mình đứng đó mình ghen, mình ghét, mình chỉ, mình nghi ngờ người ta, mình làm cho người ta lụng bại tinh thần, làm cho người ta thanh danh tàn mạc, làm cho cái công lao, cái lý tưởng của người ta nó bị lung linh, nó bị sụp đổ. Vậy là cái tội mình nhiều lắm đó. Đã không làm phước mà còn làm tội nữa. Đó là bố thí. Đại khái sư phụ nói vậy thôi, chứ không phải, nếu mà giảng một chữ bố thí không mà giảng mấy ngày cũng chưa hết đó nha. Có nhiều cách lắm. Thí dụ như mình không chửi bới người ta, mình ủng hộ tinh thần người ta, làm cho người ta có lòng tự tin, đó cũng là một cách bố thí. Mình tha thứ cho người ta để người ta an tâm, không sợ mình báo thù báo hận, đó là cũng là một sự bố thí. Quý vị có hiểu không? À, bố thí rất nhiều, mà đại sư phụ nói đại khái rồi. Nhưng tiếng Việt của sư phụ cũng không rành lắm, tại đi 20 năm rồi, mà lâu lâu mới tiếp xúc người Việt Nam dần một lần. Thí dụ quý vị có điều chi không hiểu một lát hỏi nhé. À, rồi trì giới đó, trì giới người tại gia chỉ có 5 giới thôi, dễ lắm, thì ráng mà trì được giới nào hay giới đó. Thứ nhất là cái giới sát sanh, mình phải ráng mình trì được chừng nào hay chừng đó, rồi tất cả những cái giới khác nó đều cũng bao gồm ở trong đó. Giới sát sanh á, có lẽ là cái tiếng Phạn nó kêu là ahimsa. Ahimsa có nghĩa là không làm hại tới những người khác á, chứ không phải là sát không mà thôi, không làm hại bao qua thân khẩu ý và những điều nó hành nó tỏi này kia cái nọ cũng đều là thuộc về không làm hại người khác đó. Thí dụ như mình nói mình không có giết con vật nào hết, mà không giết ai hết, nhưng mà mình ăn mặn đó cũng là một cách gián tiếp, tại mình không ăn ai giết. Rồi trong kinh Phật có nói sát gián tiếp và trực tiếp. Trực tiếp là tự mình giết, gián tiếp là người ta, tại vì mình mà người ta giết. Rồi, thành ra đừng chối cãi cái này. Nhiều khi trong chùa cũng có giảng những cái này rõ ràng, mà quý vị ít đi chùa hoặc là đi chùa vô cho chơi bận quần bận áo cho đẹp, chứ không có để ý nghe. Vô lạy Phật xong rồi cúng 2 cái đồng bạc rồi cầu một dãy vậy nè, không biết bao nhiêu dòng họ bà con 3-4 đời vậy đó, rồi cúng 2-3 cái trái cây rồi nhiều khi đem về ăn luôn. Đặng cho nó có phước. À, Phật ăn qua rồi mình ăn lợi đó, nó có phước. À, không biết Phật làm việc quá trời quá đất, lấy 2-3 đồng bạc của mình mà chết luôn á. Thành ra quý vị đi chùa nhiều khi không có hỏi pháp của quý thầy, hiểu chưa? Không có chịu tới đó mà học hành, không học hỏi quý thầy, không cho quý thầy có dịp để mà thi thố cái sự hiểu biết về đạo đức của quý thầy. Thứ nhất, thứ hai, quý vị càng hỏi thì quý thầy đó càng phải học thêm. À, quý vị cũng giúp đỡ cho quý thầy đó học hỏi thêm kinh điển nữa, đã sợ học trò nó hỏi bí. Sợ mấy người cư sĩ họ hỏi hơn mình. À, thành ra quý vị đi chùa mà nếu không có tìm quý thầy mà học á, là quý vị vừa hại quý thầy vừa hại cho mình, mà vừa làm cho cái chùa nó tàn nữa. Thấy chưa? Cái chùa nó không đúng nghĩa là chùa nữa. Chùa đó không phải là cái chỗ để mình đến mình xin xỏ cái mà phế vừa là cái gì hả? Xin xỏ những ân huệ. Nhưng mà đến thì mình khai mở cái trí huệ của mình ra. Mình không nên lúc nào cũng cầu cạnh quan thế âm Bồ Tát hoặc là Đức Phật Tổ Như Lai ban ân huệ cho mình, mà mình phải làm một vị quan thế âm Bồ Tát. Mình phải lúc nào cũng ráng muốn làm một vị quan âm Bồ Tát, tìm hết cách để đạt cái ngôi vị Bồ Tát đằng mà cứu khổ cứu nạn. Chứ một mình quan thế âm Bồ Tát rồi 100.000 hằng hà sa số chúng sanh cứ cầu hoài vậy thì tội nghiệp cho Ngài quá, phải không? Hả? Mình làm đệ tử mà sao không có lòng nhân? À, tội nghiệp của một mình bà. Bà gánh đủ thứ, người nước Việt, người nước Tàu, người nước Thái, người nước Ấn, người nước Sri Lanka, người đủ thứ hết, người nào nước Phật giáo cũng cầu quan thế âm Bồ Tát, mà không ai chịu thành quan âm Bồ Tát, không ai chịu tu hành để mà đạt được cái quả vị của Ngài, để gánh bớt cái nghiệp của Ngài, gánh bớt cái công việc làm của Ngài. Vậy cái lòng đại trượng phu của mình nó ở đâu á? Không lẽ tối ngày cứ ăn rồi xách giày cho Phật rồi ôm chân của Phật hoài vậy sao? Đời đời kiếp kiếp làm nô lệ sao? Làm nô lệ cho Phật cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Ừ, có ngon lành gì đâu. Cho nên quý vị đi chùa, nếu nói đi chùa thiệt thì phải học hỏi. Đi nhà thờ thiệt thì phải ráng tìm mấy ông cha mà hỏi. Hỏi đạo, hỏi cho rành. Hỏi không được thì đi kiếm chỗ khác hỏi. Như vậy mới kêu là đi chùa hoặc là đi nhà thờ. Cái chùa và cái nhà thờ vốn là lập ra để cho người ta đến học hỏi đạo lý và ngồi thiền thanh tịnh. Tại vì những cái chỗ ngoài kia loạn động, nhiều khi đang ngồi thiền không có được yên tĩnh. Cái chùa là cái chỗ thiền quán, cái trung tâm thiền nó mới là đúng. Đừng nói bây giờ chùa là thôi, nam thanh nữ tú bận quần bận áo vô cho đẹp, đặng cho người ta thấy là coi thôi. Đốt 2-3 cây nhang để đó, 2-3 trái cây để đó, vậy đó là tôi đi chùa đó. Rồi về, trước khi đến mà về sau khi đến cũng không biết gì thêm hết trơn. Vậy thì đi chùa đâu có lợi gì. Mà cũng chưa biết là ông Phật ở trên bàn đó, ông có cho mình cái điều mà mình muốn hay không nữa. Thế cầu đại vậy rồi, ông trả lời hay không trả lời mà kệ, cứ đi về thôi. Khi mà mình muốn cái việc gì, mình phải đợi câu trả lời chứ. Hả? Tại sao mà ta chưa trả lời gì hết, cứ bỏ chạy về làm sao? Vậy uổng trái cây. Thiệt đó chứ. Bây giờ sư phụ yêu cầu đề nghị quý vị mỗi lần tới chùa cúng Phật, đợi ông Phật gỗ ông mở miệng làm mới được chạy. Nhưng mà quý vị cúng, nhưng mà cúng thì cúng vậy, nhưng mà trong lòng biết là ngài không có hưởng gì hết. Nếu không chắc xỉu á. Thế mà ngài mở miệng ra, ngài ăn mấy trái táo của quý vị là quý vị xỉu. Bỏ chạy, má nhập tượng gỗ. Đã biết không được mà cứ cúng hoài, đã biết không có linh nghiệm mà cứ cúng. Thì thôi cũng được đi. Thôi ông Phật gỗ ông không nói chuyện thì phải kiếm mấy ông thầy còn sống á, ông Tăng á, hỏi ông cho ông có dịp mà ông làm bổn phận của một vị thầy tu, và ông có cái cơ hội mà ông học hỏi thêm, nó mới kêu bằng mình đi chùa. Còn không, chùa chỉ là một cái cách trang hoàng cho một nước mà thôi, chứ không kêu bằng che chở hồn dân tộc được, không kêu có thể kêu bằng nếp sống muôn đời của tổ tông được. Tổ tông hồi xưa sống khác với mình bây giờ. Tổ tông của mình là những thiền sư. Tổ tông của Phật giáo là một vị Phật sống. Còn cái nếp sống của mình bây giờ nó đâu có phải là nếp sống muôn đời của tổ tông nữa, mà cứ với nhiêu mà nói hoài. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông có che chở được hồn dân tộc không? Có xách cái chùa từ Việt Nam qua đây che chở cái hồn của mình được không? Không có được. Chùa để chỗ nào là để chỗ đó. Chiến tranh là cũng dẹp luôn á, chùa chiền cũng biến thành những cái office thôi, những cái chỗ làm việc của chính phủ. Còn tàn mạc hơn hồi xưa, tại vì mình không có học Phật chính đáng, mình bảo vệ cái truyền thống của tổ tông muôn đời của mình. Tổ tông của Phật giáo là những nhà đại thiền sư. Quý vị về nhà đọc thiền sư Việt Nam của Thượng Tọa Thích Thanh Từ, quý vị biết những người Việt Nam hồi xưa họ tu hành như thế nào, có những nhà đại thiền sư như thế nào, những người khai ngộ như thế nào. Đọc lịch sử Phật giáo, những câu chuyện Phật giáo, biết Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm những chuyện gì. Cái đó không kêu mà nếp sống muôn đời được chứ. Còn bây giờ mình vừa ăn mặn vừa uống rượu, không biết Phật giáo là cái bao nhiêu, rồi vô chùa cũng không hỏi han gì hết, mà đi ra chùa về chùa cũng không hỏi han gì hết, rồi Phật giáo tụng không cũng không có biết gì hết. Làm sao mình nói nếp sống muôn đời được của tổ tông được? Không có noi theo cái nếp sống của tổ tông mà. Sư phụ cũng rất buồn là làm Phật lần quý vị. Sư phụ cũng muốn rằng ngày nào cũng nói quý vị tốt, quý vị giỏi, quý vị hay, quý vị thông minh, quý vị là những người Phật giáo giỏi hay, vậy để quý vị thương sư phụ. Nhưng mà nói vậy thì cũng giống như mấy người bán hàng ngoài chợ thôi. Đặng cho được lòng quý khách thôi, đặng được cái lợi cho mình chứ không phải lợi cho người ta. Hoặc là được vừa lợi mình chút nhiều mà lợi người ta ít thôi, đặng cho bán hàng cho chạy. Cho nên nhiều người không thích sư phụ là vậy. Sư phụ cũng không trách họ, tại trong ngôn nghịch nhĩ, lời ngay thì trái lỗ tai. Nhưng mà mình là một người có học và một người có cái khí phách trượng phu, thì mình không bao giờ nên để những cái lời lẽ thẳng thắn đó làm cho bạc nhược cái trí huệ của mình, mà làm cho chướng ngại con đường tiến hóa của mình hết. Mình phải biết rằng những lời thẳng thắn là những lời phát xuất ra từ những người bạn tốt, không sợ làm Phật ý mình, vì cái quyền lợi của mình, vì sự tốt của mình mà nói. Còn nói ngọt nói ngon thì ngoài đời ai cũng nói hết. Mình có tiền là ai cũng ngọt với mình. Cho nên những người Việt Nam bây giờ nên hiểu rằng mình khác hơn khi mà mình còn ở trong nước. Nếu mà đi ra ngoài mà không chịu học những cái hay của người ta để mà hòa hợp với những cái hay của mình, nhưng mà không phải bỏ phong tục Việt Nam nha, không phải bỏ những cái nề nếp hay của Việt Nam, không phải vậy. Kêu bằng mình dung hòa thêm để làm giàu cho cái trình độ văn minh và vừa bảo tồn cái văn hóa của nước mình và vừa làm đẹp thêm cái văn hóa của nước mình mà thôi. Tại sao người Việt Nam có một cái đặc tính mà kêu bằng có thể là stand out, là cái tiếng Việt nói gì hả? Distinguish là cái tiếng Việt nói gì hả? Sư phụ biết nhưng mà quên rồi, có gì nhắc dùm coi. Distinguish. Hả? Phân biệt. Phân biệt là discrimination. À, nổi bật, đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn giáo sư. Tại sao mà người Nam có một cái cá tính nổi bật hơn tất cả những cái nước khác trên Đông Nam Á? Tại sao? Tại vì Việt Nam hấp thụ được rất nhiều nền văn minh. Sư phụ nghĩ rằng nhiều khi người Trung Hoa họ đến họ xâm chiếm nước mình, đó là điều rất là đau thương cho dân tộc mình, nhưng mà họ cũng đem lại không ít những cái tinh hoa của dân tộc họ là làm giàu cho văn hóa của nước Việt Nam. Rồi những người Pháp họ đến Việt Nam, họ xâm chiếm nước mình một thời gian 100 năm hay là mấy chục năm đó, cũng rất là đau khổ cho nước Việt Nam, nhưng mà mình cũng học được rất nhiều điều. Rồi những nước khác như Nhật, Mỹ này cái nọ họ qua, sư phụ nghĩ rằng đó cũng là cái đặt của trời Phật để cho nước Việt Nam có một cái cá tính nổi bật lên. Như vậy thì mình phải hiểu cái lợi điểm của dân tộc mình và phát triển thêm lên, phải dùng cái sự thiền quán, phải dùng cái sự tu hành chân chính để mà phát triển thêm cái nền văn hóa của nước mình. Nếu mình nói rằng mình là người yêu nước, chứ không phải dùng sự đánh đá lẫn nhau hoài. Người bữa nay đánh mình thắng, mai mốt mình đánh nó thắng, đánh tới đánh lui hoài cũng chết hết dân tộc thôi. Bây giờ lỡ rồi thì thôi. Mình ở nước ngoài mình phải trau dồi cái nhân cách và cái sự hiểu biết của mình, rồi mai mốt về Việt Nam sẽ có ngày dùng đến, sẽ có ngày dùng đến, có lẽ dùng đến rất gần. Tại vì tất cả những chế độ cộng sản trên thế giới đều sụp đổ lần lần hết rồi, hầu hết rồi. Bây giờ Việt Nam còn èo èo đó thôi, không có ai ủng hộ đằng sau lưng thì chắc cũng xẹp này mai. Đều lâu lâu xẹp lần lần chứ. Việt Nam có cái, Việt Nam tuy rằng cộng sản nhưng mà cũng có cái gì, cái tính kiêu mạn của người Việt Nam hay chưa, nó có thua liền lẹ vậy, thua lẹ mất mặt sao? Từ từ chứ. Từ từ rồi tôi hãy nhận cái lỗi của tôi, phải không? Nhưng mà thôi kệ, mình cũng để lâu lâu ha, để cho êm một chút, rồi từ từ rút ra. Cho nên mai mốt mình trở về Việt Nam, mình sẽ đem những cái tinh túy từ nước khác về mà làm giàu cho dân tộc của mình. Cho nên quý vị đừng quên. Mà cái điều quan trọng nhất, cái điều mà làm cho mình có thể học hành mau tiến bộ nhất, lãnh hội được những cái nền văn minh của những nước khác mau nhất là phải có trí huệ. Trí huệ là từ đâu đến? Từ cái sự thiền định mà ra. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới nói rằng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ là như vậy. Trì giới là năm giới dễ quá. Rồi bây giờ bố thí trì giới nhẫn nhục. Nhẫn nhục không phải quý vị nói rằng người ta đánh quý vị rồi quý vị ráng nhịn, cái đó là nhẫn nhục, không phải vậy. Nhẫn nhục thiệt á là mình không còn nhẫn nữa. Như là như thế nào? Thí dụ người ta đánh mình, ta chửi mình coi không thấy cái gì mà quan trọng đó, cái đó mới kêu rằng đúng là sự nhẫn nhục. Cái sự nhẫn nhục này từ trong sự tu hành có trí huệ mà ra. Tu hành có trí huệ rồi, lòng nhân đạo nó cũng sẽ phát triển. Cho nên trong Thánh Kinh cũng nói nữa, seek you first the kingdom of God and all other things shall be added unto you. Phải tìm thiên quốc ở trong con trước nhất, rồi tất cả những cái đạo đức khác, những điều khác đều được thêm vào hết. Tìm thiên quốc có nghĩa là tìm niết bàn của mình, là tìm Phật tánh của mình. Hồi Phản Văn Văn Tự Tâm đó, chiếu trong tự chiếu lấy mình mà tự hiểu mình là ai, đó là cái phép thiền quán mà chánh đáng nhất, mà có hiệu quả nhất và mau nhất. Đó là cái phép ngồi thiền nghe tự tánh của mình, nghe không phải nghe bằng lỗ tai, tạm thời phải nói bằng nghe thôi, chứ thật ra phải nói rằng quan sát cái tự tánh của mình, nhận biết cái tự tánh của mình mới là đúng hơn. Nhưng mà tại vì ở bên trong cũng có những âm thanh, những âm nhạc, những cái Phật âm đó, cho nên mình nghĩ là mình nghe, phải nói là nghe, chứ nếu không thì phải nói là nhận biết. Bây giờ cái lòng nhẫn này của mình do đâu mà không có? Bởi vì mình không có cái lòng thương thiệt tình, không có cái tình thương tuyệt đối của Chúa và của Phật. Cho nên quý vị thấy người Việt Nam mình hoặc người Phật giáo nói là Chúa không phải là Phật hoặc là Chúa thấp hơn Phật, cái này lấy đâu mà nói bậy hả? Mình đâu có phải đẳng cấp như Chúa được mà mình xét Chúa là thấp hay là không thấp, ít ra mình cũng bằng Chúa cái ra rồi mình mới nói được chứ, sao mình xét bậy vậy? Thí dụ như một người bị đóng đinh, như là Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh như vậy, mà cái giờ phút cuối cùng còn cầu Thượng Đế tha lỗi cho những người làm đau khổ cho mình đó là ai? Những cái người như vậy phải biết họ là Bồ Tát hóa thân nhưng mới có cái lòng từ bi mà vô lượng như vậy được, mới có cái tình thương thiệt tình như vậy được. Chứ người thường mình làm gì mà tha thứ cho ai được như vậy, phải không? Mà không chửi là may rồi, chứ còn cầu Thượng Đế tha cho nó nữa, làm gì có vụ đó. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thấy Đức Chúa làm như vậy cũng phải tán dương thôi. Tất cả Bồ Tát mười phương thấy Đức Chúa Giê-xu toàn là chỉ dạy cho người ta làm những điều lành, rồi cứ lúc chết vì đạo, chết vì bị người ta hiểu lầm mà vẫn tha thứ cho những kẻ thù, vẫn cầu nguyện cho những kẻ thù. Đức Chúa rước lên liền cái một đó chứ, lên làm bạn đó chứ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thiếu hiếm những người như vậy. Nhà cửa lầu đài nhiều trống lỏng không ai ở. Hôm qua có một vị đồng tu của sư phụ đó, học kêu bằng học trò đó, thế gian mình kêu bằng học trò của sư phụ đó, sư phụ thì kêu bằng đồng tu à, nhưng mà nếu có nói đồng tu quý vị tưởng đâu là người học chung với thầy chứ là phải nói là học trò. Vậy nè, người học trò họ nói cho sư phụ, bữa hôm có người thiền, sao con đi lên trên cái thế giới nào đó mà thấy lầu đài đẹp quá trời mà sao trống rỗng không ai ở trên. Sư phụ nói tại không ai tu hết trơn, nó trống. Ở nhà trên đó vừa đẹp vừa không mất tiền, vừa sang vừa rộng rãi, không ai dành được hết mà không ai chịu lên, thành ra nó trống chứ sao con. Rồi sư phụ nói đùa một câu, nó đợi quý vị lên ở đó, nhà xây sẵn rồi. Ủa tại sao nói chuyện này hả? Hả? Sao nói chuyện này vậy? Nãy nói gì vậy? À, nhẫn nhục hả? Nhẫn nhục rồi sao lên trên trời ở vậy? Trước đó nói cái gì? À, chú về Đông Đinh. À, thấy rồi, rồi, rồi. Tại vì Đức Phật, sư phụ nói rằng Đức Phật mà thấy Chúa làm vậy thì cũng rước lỡ liền lại bên kia trống mà. Thiếu những người như vậy, thấy không? Cho nên phải biết Chúa làm như vậy là biết Chúa là một vị Phật, là một vị Bồ Tát rồi, chứ còn đợi mà cứu xét cái vấn đề gì nữa, phải không? Nếu Chúa không tu thật tình, Chúa không có nhận được cái tự tánh của mình, cái thiên quốc ở trong tâm của Chúa, đời nào mà Chúa là một người vĩ đại như vậy được, mà tha thứ cho kẻ thù trong cái lúc mình đau đớn cùng cực nhất, trong lúc người ta chửi bới, người ta đâm giáo, đâm gươm ở trong hông, trong ấy, rồi người ta chửi bới, rồi người ta dùng gai trong, rồi quấn trên đầu, rồi đóng đinh. Quý vị đóng đinh, quý vị chịu nổi không? Lỡ đóng cái đinh mà nó giọng cái tay chút chịu không được rồi, hỏi chứ còn nói gì mà đóng cả ngày cả đêm như vậy, mà đứng nó mà giang tay mà chịu như vậy. Má con cầu Thượng Đế tha thứ cho những người đó nữa, thì phải biết người ta là Phật sống rồi, chứ còn hỏi cái gì nữa. Không phải ngang hàng với Đức Thích Ca thì còn ngang hàng với ai. À, mà còn hồi đó con nói Đức Phật giỏi hơn Đức Chúa. Thì bây giờ muốn được đạt được cái lòng thương thật sự như Chúa như vậy thì phải nhận biết được ta là cái lòng thương đó. Cho nên người ta mới nói là God is love, Thượng Đế là lòng thương, là lòng từ bi. Cho nên người mình mới xưng tán là Phật là đấng đại từ bi, Chúa là một đấng đại bác ái, Thượng Đế là tình thương bao la. Nếu mình không có cái tình thương bao la đó, mình biết rằng mình còn xa Thượng Đế rất xa. Nếu mình không có cái lòng từ bi vô cùng mà thật sự đó, thì mình biết rằng mình còn xa Phật rất xa rất xa. Chứ đừng nói mình là Phật tử hoặc là Thiên Chúa giáo độ. Tu hành phải biết lượng cái công đức của mình, phải biết đo lường cái sự tiến bộ của mình, chứ không phải cứ nhắm mắt rồi thấy ai nổi tiếng lên, thấy ai làm những điều hay điều giỏi, hoặc là có nhiều tín đồ mình ngồi đó mình viết bậy viết bạ, mình ghen, mình nói vậy nói bạ, rồi tự mình không tự xét mình đã tu tới đâu rồi, mình làm được những gì ích lợi cho ai chưa, hoặc là mình đã làm những gì ích lợi cho chính mình chưa. Những cái tham sân si của mình, những cái ích kỷ nhỏ nhen của mình, những cái ghen ghét bậy bạ của mình đã kìm hãm được chưa? Chứ cứ ngồi phê bình khác dễ quá mà không chịu xét cho mình, uổng trong cuộc đời của mình chứ. Mai mốt rồi cũng không mò hết, 20-30 năm nữa người chửi người bị chửi cũng đi xuống đất hết. Mà bây giờ không tu kịp á thì cái người chửi người bị chửi đã khác nhau ở cõi đời này rồi, mai mốt lìa khỏi cái mảnh đất này rồi, lìa khỏi cái da thịt này còn khác nhau một trời một vực nữa. người tu thì lên cõi cao, trí huệ sáng suốt, người không tu thì cứ chìm đắm ở trong cái cõi u tối này, trong cái cõi đời vật chất này mà thôi. Lúc làm người, lúc làm trâu, lúc làm bò, lúc làm thần, lúc làm quỷ, cái nhiêu đó mà làm hoài, đóng hoài mấy cái tuồng dở ẹt. Cho nên tại sao Đức Phật và Đức Chúa có cái sự nhẫn nhục mà không nhẫn nhục đó? Thì quý vị biết, bởi vì họ đạt được cái tình thương, cái tự tánh của mình là tình thương, tự tánh của mình là Thượng Đế, mà Thượng Đế là tình thương. Nếu mình đạt được cái tự tánh đó, mình đạt được cái phần tâm đó, thì tự nhiên mình sẽ Phật tánh, chứ không phải Phật tâm nha. Phật tánh á, thì mình tự nhiên mình sẽ dễ dàng nhẫn nhục. Mình nhẫn nhưng mà không thấy mình nhẫn nữa. Cho nên Đức Chúa Giêsu bị người ta đóng đinh mà không cảm thấy rằng người ta xúc phạm tới Ngài cái gì, hoặc làm Ngài khổ sở cái gì, mà chỉ thương hại cho những người đó vô minh, rồi sau này họ sẽ chịu quả báo. Cho nên Ngài cầu trời khẩn vật tha thứ giùm cho những người đó. Cho nên phải biết Ngài là vô cùng không ngã nữa, không còn cái ngã nữa, chỉ có thương cho người khác rồi quên cả thân mình luôn, quên cả thân mình đau đớn khổ cực ở trên thánh giá như vậy mà lo mà cầu cho người khác. Những người tầm thường nó lo cầu cho mình chứ, phải không? Cầu cho mình trước tiên chứ. Nhưng mà Chúa quên luôn cả thân mình đau khổ ở đó mà lo cầu cho mấy cái người mà vô minh sắp bị chìm đắm đó, sắp bị tội lỗi đó, sắp bị phán đoán nữa, thì phải biết người ta là Phật sống rồi, khỏi cần phải biết Chúa dạy cái gì. Con người đạt được cái trình độ mà bác ái vô cùng như vậy là một vị Phật cao, rất là cao cấp. Bây giờ quý vị có thấy là cái sự tương đồng giữa Phật và Chúa chưa? Thấy không? Hay là chưa thấy? Thấy không? Cảm ơn. Sư phụ nói tiếng Việt Nam không rành sao mà hỏi không ai hiểu, chứ hỏi 2-3 tiếng vậy? Hay là mắc cỡ? Cái chuyện phải nói mà đâu có gì phải mắc cỡ. Khi nào mình nói chuyện bậy, mình nó hành, nó tỏi, nó dòm, nó xẻm người ta, nó tục, mình mới mắc cỡ. Chứ còn nói chuyện phải, đừng nên mắc cỡ. Làm chuyện phải, đừng nên e dè. Đừng nên tìm cái lý do để không làm chuyện phải. Là nhẫn nhục là như vậy. Bây giờ vô sư thì nhẫn nhục rồi. Sư phụ nói đại khái thôi, chứ còn bây giờ mà nói cái tiếng nhẫn nhục không, cũng nói 3-4 cái bài thuyết pháp cũng chưa hết á. Nói hoài cũng nói được. Bây giờ tinh tấn có nghĩa là gì? Mình đã chọn một con đường tu đó. Thí dụ như tu pháp môn Quán Âm là có thử thách cách mấy đi nữa. Có người nào mà quyến rũ mình, hoặc là nói mình những cái điều gì sằng bậy thuộc về cái pháp môn của mình, hoặc là sư phụ mình cũng không bao giờ thôi bước. Mình không bao giờ bỏ. Tại vì thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết nghĩa ai thâm trầm. Tại vì mình mới tu 2-3 bữa, hoặc 2-3 tháng, hoặc 2-3 tuần, rồi mình cứ chạy tới chạy lui, sách vở chạy tới chạy lui, nói bên này hay bên kia dở, thì mình đâu có hiểu được cái tinh túy của cái bên nào và bên nào. Nhiều khi sư phụ, có nhiều người vô hỏi sư phụ, con theo cái nhóm gì đó hả? Bây giờ con muốn theo sư phụ nhưng mà còn cũng muốn tiếp tục bên kia nữa, vậy có được không? Sư phụ nói thì giờ đâu làm nhiều dữ vậy, bên kia nó có bên kia, bên này nó có bên này, mà nếu cô thấy bên này hay thì cô đi theo bên này luôn đi, còn không nó còn lưu luyến bên kia thì ở bên kia luôn đi, chứ cứ nhảy cái chân mà đứng bên hai cái thuyền lát nó lọt xuống sông sao. Một người mà làm sao mà lái 2 chiếc xe cùng một lúc được, hoặc là đi 2 chiếc xe đạp cùng một lúc được, thế nào cũng lọt được xuống đường. Cho nên sư phụ nói rằng sư phụ không có níu kéo quý vị đang làm học trò sư phụ hoặc là đi theo cái pháp môn này. Quý vị chọn lựa cho đàng hoàng pháp nào một pháp. Nếu tin pháp này thì qua, không tin thì cứ ở bên kia đi, cái trình độ mình nó còn ở đó thì ở bên đó, chứ đừng chạy tới chạy lui như vậy, rốt cuộc bên nào cũng không được bên nào. Thí dụ như một người đang học tiểu học, rồi bây giờ họ nghĩ rằng họ phải lên trung học, rồi cái họ lên trung học rồi họ vẫn muốn ở cái lớp của tiểu học hoài, tại vì cái lớp tiểu học nó đẹp, nó có cây xanh bóng mát, hoặc là có những cái bàn ping pong hay, hoặc là những cái ông thầy giáo cũng dạy những cái chương trình nó dễ dàng hơn là những người ở trung học, hơn là những ông thầy giáo ở trung học. Những ông thầy giáo ở trung học ông nghiêm khắc hơn, ông bắt mình học những cái gì mà hồi xưa mình chưa biết gì hết, mệt quá. Ở tiểu học mình biết hết rồi, khỏe quá, mình cứ trở về đó mình học hoài, cái mình đứng hàng nhất, nha mọi người. Đứng hàng nhất ở tiểu học. Quý vị hiểu không? Thì thôi, muốn học tiểu học thì ở dưới luôn đi, chứ mà cái chạy tới chạy lui vậy, tiểu học cũng không có xong cái bằng tiểu học, mà trung học cũng không được cái gì hết. Là sư phụ không phải tham học trò, nhưng mà quý vị muốn chọn cái con đường nào phải chọn một con đường, chọn rồi là phải tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là bất cứ chông gai trở ngại gì cũng phải vượt qua, cũng phải đi thẳng con đường của mình. Chó sủa mặt chó, đoàn người cứ đi mới được. Như vậy nó kêu là tinh tấn, chứ không có tìm cái lý do để mà thối bước, không có tìm cái lý do để mà để mà cái bằng trở lại cái con đường mà hồi xưa. Ví dụ giờ ăn chay rồi trở lại ăn mặn, ví dụ vậy đó. Rồi cứ có nhiều người cứ hỏi sư phụ chứ, con muốn theo sư phụ học thiền đã mắng lắm á, nhưng mà rủi mai mốt con ăn mặn rồi làm sao? Cái kiểu đó hoài. Thì sư phụ mới nói rằng anh chưa cưới vợ mà anh cứ hỏi có vợ anh hoài, rủi anh cưới em về, anh thì muốn cưới em lắm, nhưng mà rủi mai mốt anh có bồ rồi làm sao? Anh nói dẹp chứ cưới làm gì? Cứ vậy đâu hoài, cứ kèo này với sư phụ hoài, làm như tu cho sư phụ, rằng sư phụ mập, sư phụ giàu, sư phụ đẹp, sư phụ làm sao vậy? Tu là tu cho mình, phải biết, ăn khổ vậy, nên chúng sanh khó độ là như vậy, chứ cứ tham luyến những cái gì vật chất, những cái phù du, những cái nay còn mai mất, những cái không có ích lợi gì cho cái đời sống tâm linh vĩnh cửu của mình cả. Mai mốt mình mất đi rồi, nếu mình không tu hành, nếu mình không có cái đạo đức á, thì cái trình độ mình nó chìm đắm ghê lắm, rồi không ai cứu mình được hết trơn. Sư phụ nói nhiều quá rồi chưa?
Chưa.
Chưa hả? Thôi làm hết tới cái 6 lục độ đi rồi rồi mình chấm dứt ha. Bây giờ tới đâu rồi? Tinh tấn rồi ha. Tinh tấn thì cũng hơi dễ nói đó. Tinh tấn bao gồm cái sự phải giúp đỡ những người khác tu theo con đường của mình nữa, chứ không phải tinh tấn là mình tự tu không mà thôi. Chứ tại vì mình tu một mình lợi ích rồi những người khác mình bỏ họ đói, họ thấp kém thì cũng không phải là tinh tấn nữa. Nó bao gồm rất nhiều thứ. Bây giờ tới thiền định ha. Thiền định là như thế nào? Quý vị ai cũng biết rồi ha. Quý vị ai cũng nói tôi biết thiền rồi. Thiền là như vậy, như vậy đó. Làm kia đó. Lại vô chùa. Vô chùa ngồi xếp bằng, rồi cái niệm gì đó, tôi là ai, tôi là ai, tôi là ai, hoặc là gì đó không? Rồi niệm đó nè, Phật tánh là gì, cái gì đó, cái đó là thiền phải không? Rồi ông thầy ông xách cái thước bảng niệm đánh cái bụt vậy đó. Thiền. Thiền là bao gồm nhiều thứ khác chứ không phải bị nhiều đó. Thiền định là khi nào mình đã thấy được cái tâm của mình. Mình ngồi trong cái tâm của mình. Mình đi đứng nằm ngồi đều ở trong cái tâm của mình, trong cái Phật tánh của mình, cái thiên quốc của mình. Đó mới kêu là thiền định, chứ không phải ngồi xếp bằng rồi cho nó ngon như vậy, ngồi cho thẳng, ngồi cho đúng cách như vậy mới đúng là thiền định. Không phải. Khi nào mình nhận thức được cái tâm của mình, cái đó mới kêu là thiền định mà thôi. Khi mình định được cái tâm của mình, cái lòng bác ái của mình nó phát triển, cái sự an ổn của tinh thần mình nó tăng thêm, lúc đó mới kêu là thiền. Cho nên mới kêu bằng đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả. Khi nào mình đạt được cái cảnh giới như vậy, kêu là đi đứng nằm ngồi đều là thiền, chứ không phải lúc nào nhắm mắt hoặc là xếp bằng gì mà là thiền đâu. Nhưng mà cái sự nhắm mắt và xếp bằng nó giúp ích cho mình, tại vì nó làm cho mình ngồi đó tịnh đi, đừng có chạy chỗ này chỗ kia, thì nó tập trung nó dễ hơn. Trong cái lúc đó mình nhập định nó dễ dàng hơn thôi. Nhưng mà cái này là lúc đầu thôi, sau này rửa chén cũng là thiền nữa. Không phải vừa rửa chén vừa kêu là thiền, không phải trong cái sự rửa chén là thiền, nhưng mà rửa chén cũng có thể thiền à. Mà trong cái sự rửa chén cũng là thiền nữa, nhưng mà khi nào mình đã hiểu được tất cả đều là Phật pháp, mình mới có thể nói rằng rửa chén cũng là thiền. Chưa, bây giờ mình chưa hiểu, rửa chén là rửa chén mà thôi. Rửa chén là chén cho sạch thôi. Có một vị đệ tử của sư phụ ở bên Costa Rica. Costa Rica, bà mập mập vậy nè, đen đen vậy nè, cao cao vậy nè, có cái mặt cũng giống như tất cả những người đàn bà khác trên thế giới, hiểu không? Không có gì đặc biệt, không thấy cái gì mà thông minh hơn, hoặc là đẹp hơn, hoặc là trán cao, mũi rộng, hoặc là cái gì gò má cao, cái kiểu mà cái kiểu mà người Việt Nam nói là người đẹp đó, không phải vậy. Cũng thường thôi. Mà bà bây giờ làm gì cũng thiền hết trơn. Có bữa bà rửa chén. rửa chén thấy sư phụ hiện đến, nó mừng quá rớt cái chén. Thí dụ đại khái vậy, mình mới kêu bằng đi đứng nằm ngồi cũng đều là thiền, rửa chén cũng đều là thiền, ngủ cũng là thiền. Tại vì có nhiều đệ tử của sư phụ họ ngủ mà không phải họ ngủ mà nguyên cả đêm họ thấy ánh sáng rực rỡ hết, hoặc họ thấy những cảnh giới gì đó, đặng cho cái sự chú tâm của họ nó không có tuột xuống những cái nơi khác, hoặc là nó không có bị phân tán ra bên ngoài, quý vị hiểu không? Thí dụ như nhiều khi mình thấy mình ham muốn một cái sự yêu đương nam nữ đó là tại vì cái sự chú ý của mình nó chạy tuốt xuống dưới kia cái chỗ đó đó, quý vị hiểu không? Còn khi nào mình không có chạy xuống đó, mình ở trên này thì mình không có ham muốn gì được, mình sẽ thấy Phật, hoặc là mình sẽ cảm giác cái tâm Phật của mình, hoặc là mình cứ thơ thấy đó thôi, chứ mình không có ham muốn những cái điều vật chất của thế gian. Còn khi nào mình muốn tiền, muốn bạc nhiều, mình muốn gái đẹp nhiều, muốn nhà lầu xe, là tại vì cái tâm thần của mình nó chạy ra bên ngoài, nó nhìn nhà, nhìn cửa, nhìn sắc đẹp của vô chúng sanh vô thường, và nhìn những cái xa hoa vật chất bên ngoài rồi mình mới thèm muốn. Ông tại sao nói tới chuyện này cả? Hả? Thiền định hả? À đúng rồi, đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả. Hoặc là lúc nào cũng là thiền là nó như vậy đó, quý vị hiểu không? Chứ không phải ngồi xếp bằng mới là thiền đâu. Sau này mình sống trong thiền, mình thở trong thiền, ăn thiền, uống thiền, làm việc trong thiền, rửa chén trong thiền, thì cũng là thiền hết. Nhưng mà nhiều khi đệ tử chưa có quen những cái cách khai ngộ này đó, nhiều khi nó sợ, nó nói sư phụ ơi, sao ban đêm ngủ mà cái phòng sáng trưng vậy, không thắp đèn mà nó sáng quá trời. Nó tưởng có chuyện gì, đâu có chuyện gì đâu, tại mình quen với bóng tối quá, bây giờ sáng quá mình sợ. Tại cái tự tánh của mình nó phát ra, lẽ ra nó phải 24 tiếng đồng hồ như vậy chứ, chị phải sợ. Cho nên nói cái thế giới này là thế giới mộng ảo đạo điên, cái đen thì nó là trắng, cái trắng thì nó là đen. Trước khi thiền rồi, nhiều khi mình chưa có quen, mình nghĩ rằng những điều lạ, nhưng thật ra cái đó là những điều mà căn bản lẽ ra con người phải biết cái tự tánh của mình là quang minh, phải biết cái sự của mình, cái bản tánh của mình là sáng suốt. Cho nên tu thiền xong rồi theo pháp Quán Âm, làm việc gì cũng lẹ, nghĩ cái gì nó cũng mau. Cho nên không những mình chỉ giúp ích cho mình về vấn đề tâm linh, mà còn giúp ích cho đời sống công việc làm của mình, và còn giúp ích cho tất cả xã hội và thế giới nữa, bằng cái sự efficient là gì? Efficient, cái sự gì á, có khả năng của mình phải không? Bằng cái khả năng của mình, một sự làm việc hữu hiệu của mình, hữu hiệu, efficient. Sao quý vị hỏi mà không ai giúp sư phụ cho nghe tiếng Việt dở quá vậy hả? Dở hơn tôi nữa. Rồi bây giờ tới vấn đề trí huệ. Trí huệ từ đâu mà ra? Từ những cái bên trên mà nó ra, nhất là từ cái thiền định. Thiền định mà không có trì giới, không có bố thí, không có nhẫn nhục, không có tinh tấn á, thì là thiền ma. Cũng có chút định thần thông, cũng có chút định khai ngộ, nhưng mà không có hoàn toàn khai ngộ. Cũng như học tiểu học, nhiều người thành ra nhiều người hỏi sư phụ tại sao phải tu cái pháp này mà không tu mấy pháp kia. Mấy pháp kia cũng như tiểu học, cái pháp này như đại học. Những người tiểu học và trung học cũng có thể biết đọc biết viết, biết tính toán này kia, nhưng mà những người đại học mình thấy họ cũng biết đọc biết viết biết tính toán này kia, nhưng mà những trình độ đại học của họ mình đâu biết được. Đâu phải mình chỉ dựa vào cái sự biết đọc biết viết mà mình khẳng định rằng đại học cũng giống như trung học, trung học cũng giống như tiểu học, cái nào cũng giống cái nấy đâu. Mình vô đại học rồi mình biết nó xa lắm chứ, nó khác lắm chứ. Tuy rằng mình chưa vô đại học mà mình thấy những người đi học sinh đại học, mình cũng nên quán xét kỹ càng, mình biết họ khác với mình cái chỗ nào, khác với học trò trung học cái nào chứ. Cho nên nhiều khi quý vị thí dụ có nhiều người không tin sư phụ đó, không có tin được đó, nhưng mà sau này tiếp xúc hoài với đệ tử của sư phụ thấy họ bình thường, rồi họ thông minh lanh lợi, họ có tính nhẫn nhục, bắt đầu mới tin sư phụ. Tại vì học trò là cái kết quả của cái sự giáo dục của sư phụ, phải không? Giáo lý của sư phụ, nếu học trò giỏi là biết người là sư phụ giỏi. con cái quý vị cũng vậy. Nhiều khi Việt Nam mình chửi mấy đứa nhỏ nó con nhà mất dạy. Thấy không? Là mình ý nói cha mẹ không có dạy. Nhưng mà những đứa trẻ ngoan ngoãn, có giáo dục, có tư cách, mình biết là cha mẹ nó dạy dỗ nghiêm khắc, dạy dỗ có phong độ đàng hoàng, mình không có chửi nó là con nhà mất dạy. Cho nên cái trí huệ này phải đi đôi với những sự bố thí trì giới, những nhục tinh tấn thiền định. Tại sao phải nói là bố thí và trì giới? Nếu cái trí huệ của mình hoặc là cái sự thông minh cùng cực của mình mà không có đi đôi với cái lòng từ bi á, thì nó cũng giống ma thôi. Tại ma cũng có quyền lực, cũng có trí huệ thông minh một bậc nào đó, nhưng mà không có cái tình thương, khác xa với Phật và Bồ Tát. Vừa có trí huệ, vừa có tình thương, đem trí huệ đó mà lòng ở trong tình thương á, đặng ban phát ra cho nó đúng chỗ, đúng ngày, đúng lúc, đúng giờ, đúng trường hợp. Chứ nếu không có trí huệ thì nhiều khi mình nghĩ rằng mình thương người ta, mình làm những việc tốt nhưng mà thành xấu mà thôi. Thí dụ như nhiều khi mình thấy con cái mình nó hư hỏng rồi nó chơi với những người bè bạn hút sách như vậy, mà mình cứ cho tiền nó hoài, tại mình cưng nó quá đi, mình thương nó quá đi, mình bị nó gạt gẫm mà mình không hay. Như vậy là có tình thương nhưng mà không có trí huệ, thì mình làm cho con cái mình càng ngày càng đọa lạc, càng hư hỏng thêm lên. Chẳng những hư hỏng về thân xác thôi mà còn hư hỏng về tinh thần nữa. Làm cha mẹ không được như vậy. Làm vậy tức là mình có hại cho con gái của mình, không làm đúng bổn phận của cha mẹ. Cho nên ma quỷ nó cũng như vậy, kêu bằng cái thế giới ma là như vậy. Ma là ma vương đó, thế giới mộng ảo. Họ làm những cái địa vị của ma vương là làm cho con người mê đắm trong cái thế giới mộng ảo này, mê theo những cái chuyện mà, những cái sự mà rất là vô thường, nay còn mai mất, rồi muốn cái gì nó cho cái nấy, muốn rượu nó cho rượu, muốn nữ rồi cho nữ, muốn tiền cho tiền, muốn nhà cho nhà, muốn danh vọng cho danh vọng, rồi vì những cái đó mà đọa lạc, vì những cái đó mà sụp đổ tinh thần và hư hỏng thể xác. Cho nên cái đó là kêu bằng cưng con mà cưng hư, kêu đó là thế giới của ma vương, dùng những cái đó mà làm hư hỏng cuộc đời và tâm linh của mình, kêu bằng ma vương quyến rũ con người là như vậy. Nhưng thật ra sư phụ nghĩ rằng ma vương không phải quyến rũ, mà chỉ là những người cũng như làm cha mẹ mà cưng con quá sức, làm hư con cái, không có biết cách dạy dỗ cho đúng đắn mà thôi. Còn Phật Bồ Tát là những người khác, cho con cái gì mà nó cần thiết mà thôi, chứ không phải nó muốn gì cho cái này, rồi dạy dỗ cho nó nên người, dùng phương pháp nghiêm khắc nhưng mà có tình thương để mà dạy dỗ cho chúng nó nên người. Đó là Phật Bồ Tát, vừa có tình thương mà vừa có trí huệ nữa. Nếu có tình thương không mà không có trí huệ thì biến thành mềm yếu, nuông chiều cưng quá thì hóa hư. Và có trí huệ không mà không có tình thương thì cũng chỉ là ma vương mà thôi. Quá cứng rắn, quá khô khan cằn cỗi, không ai chịu nổi một sự lâu dài gần gũi hết. Mà không ai có thể tiến bộ được trong trí huệ không mà không có tình thương nó accompany là gì ha, nó kèm theo. Thôi bây giờ quý vị hiểu rồi. Nói tóm lại thì người Việt Nam ở hải ngoại nó cái bổn phận nó nặng nề hơn những người Việt Nam ở quốc nội, tại bây giờ họ ở trong đó họ không có phương tiện để họ phát triển được. Mình ở ngoài mình có phương tiện, mình phải tận dụng những cái phương tiện sẵn có để mà phát huy cái đời sống tâm linh tinh thần khả năng của mình cho tới mức cao độ, rủi mai mốt không phải may mai mốt mà đất nước thanh bình, hoặc là khi nào trời Phật muốn dùng mình vào những cái địa vị cao cả nào trong cái xứ sở Việt Nam thì mình sẵn sàng đứng ra lãnh trách nhiệm và mình đóng góp thiết thực cho cái quốc gia của mình. Như vậy mặc dù mình không đánh cộng sản, mình không làm chính trị, mình không chém giết ai, nhưng mà mình là một người chiến sĩ rất là yêu nước, một chiến sĩ đúng nghĩa của nó. Hãy sư phụ chúc quý vị thành công. Nếu có gì muốn hỏi tiếp thì xin quý vị đừng e ngại. Cảm ơn quý vị. câu hỏi gì không? Hỏi lẹ lên mấy câu phô hỏi cho rồi, giờ mình có người Việt Nam dũng cảm. Ừ? Viết rồi chi cho mất công đây đọc không ra. À thì Linh nói rồi, nhiều khi mình không vừa ý mình còn phải hỏi tiếp nữa chứ. Cho viết giấy rồi nhiều khi sư phụ trả lời có một chiều thôi, không có đáp lại nó mệt. Thôi lên đài cho rồi. Hả? Rồi lên đây. Bác Ngọc chỉ cho họ cái chỗ ấy, rồi phải lo làm cái microphone cho họ. Sao bác không có mang dép gì, mang vớ gì lạnh chết.
Dạ thưa sư cô, chữ thập phương là gì? Thập phương.
Thập phương hả?
Dạ,
thập phương là 10 phương, thập là 10 á.
10, nhưng mà con biết cái từ số 1 phương gì tới số 10 là phương gì. Cái đó là con không hiểu.
À thôi mà, thập phương tức là phương nào cũng có, ý nói vậy đó, thấy không? Không có chừa phương nào hết. Đông Tây Nam Bắc, rồi Đông Tây, rồi Đông Nam, rồi Đông Bắc, rồi Bắc Tây, Bắc Nam này kia đó, bắt không?
Dạ.
Ý nói là tất cả các hướng đều có Phật hết vậy đó.
Dạ.
À, ý nó nói cái số tượng trưng mà.
Chứ còn chưa theo mà con nghĩ rằng là cái thập phương con hiểu, cái chữ thập phương là cái gì con hiểu quá.
Ý tượng trưng là tất cả các phương nào cũng có, không có chừa cái phương nào.
Vậy là nó nhiều phương, có thể sao nói 10 phương.
Ý nói là bao gồm tất cả.
Cái gì gọi là nhiều phương chứ cần gì phải nói tới 10 phương nữa.
À, tại vì không phải người Việt Nam hoặc là người Tàu nhiều khi họ có cái phong tục riêng đó.
Dạ.
À, thí dụ họ dùng một cái con số nào đó để mà đại biểu cho một cái sự nào đó. Ví dụ như Việt Nam mình nói là ba tánh, thấy không?
Dạ.
À, ba tánh tức là trăm họ đó.
Dạ, cái đó là con hiểu.
À, tại sao trăm họ mà không là ngàn họ hoặc là 10 họ? Việt Nam mình đâu có tới trăm họ, nhưng mà nói trăm họ là ý chỉ nhiều lắm.
Dạ.
À, tất cả mọi người vậy đó. Ê, dạ. Thì cũng như cái chữ 10 phương là nó như vậy.
Dạ.
Thường mình nói 4 phương thôi.
Dạ.
4 phương 8 hướng thôi mà nó 10 phương là ý nó là cái chỗ nào không có cái chỗ nào mà lọt ra mà không có Phật. Ý dạ. Vậy thôi. Ok.
Dạ, thành cảm ơn sư cô.
Không có chi. Mà phải mang vớ nha. Đấy vậy nó lạnh không sao? Lạnh rồi già nó đau phong thấp.
Dạ.
Kính
thưa sư cô.
Kính chào bác.
Chị hỏi câu, thì trước giờ mà mẹ con cứ khấn rằng 9 phương trời, 10 phương Phật, sao lại có 9 phương trời?
Thì tại bác hỏi mẹ của bác, chứ không hỏi của tôi. Vậy bác mới hỏi bà già đó chứ. À, bác hỏi bà tại sao 9 phương trời, 10 phương
Phật. 10 phương Phật, mà từ trước giờ thì chắc là có một cái nghĩa lý làm sao chứ.
Nhiều khi họ kêu 4 phương trời, 10 phương Phật cũng
không muốn. 9 phương trời.
À, vậy thì không biết rồi. Trời, chắc nhiều quá. Nhiều khi người Việt Nam mình dùng những cái con số để mà đại biểu cho cái sự to lớn, cái sự trùm khắp đó bác. À, chứ không hẳn phải 9 phương hoặc là 8 phương. Dạ.
Kính thưa, sau đây là phần câu hỏi. Quý vị nào có muốn lên đây nói microphone thì cứ tự nhiên lên. Còn nếu mà muốn có giấy thì ban tổ chức tôi có giấy và viết. Xin viết rõ ra và đưa cho ban tổ chức. Xin cảm ơn. À, thưa sư phụ, luật nhân quả của nhà Phật và thuyết định mệnh có liên hệ với nhau như thế nào? Tại sao có câu nhất ẩm nhất trác giai cho tiền định?
Thì cũng như trong kinh Thiên Chúa nói là một sợi tóc rụng trên đầu cũng là do thánh ý Chúa định nhỉ. Có nghĩa là những cái gì mà mình được trong cõi đời này hoặc là xảy ra cho mình cũng đều do tiền định, định mệnh cả. À, nhân quả và định nghiệp và định mệnh cái gì, luật định nghiệp không, luật định mệnh không, nhân quả và thuyết định mệnh phải không?
Nhân quả nhất ẩm nhất trác giai do
phải
tiền
ở trên
định.
Trên đó
luật nhân quả của nhà Phật và thuyết định mệnh hay có liên hệ với nhau như thế nào?
Cũng giống nhau thôi, chưa có nhân thì có quả. Thí dụ như đời trước mình làm những cái điều gì đó thì đời này mình phải gặt hái, hoặc là đời sau nữa mình sẽ gặt hái những cái thành quả đó đến với mình. Cho nên Khổng Tử mới biểu rằng cái gì mình không muốn người ta làm cho mình thì không nên làm cho người ta, đặng tránh cái quả. À, chứ đừng có tránh cái, mình tránh cái nhân trước chứ đừng có tránh cái quả, phải không? Chứ cũng như hôm nay có cái đài truyền thanh nó phỏng vấn, họ phỏng vấn sư phụ đó, họ hỏi cô nghĩ rằng mình không nên, cô nghĩ rằng theo cái quan niệm của cô thì không nên đánh giặc phải không? À, không nên đánh nhau phải không? Để thí dụ như cái chuyện của người Trung Đông đó, Iraq đó, để cho ổng muốn làm gì ông làm, mình không có được dùng súng ống mà dẹp ổng phải không? Nó làm cho sư phụ kẹt chứ. Ý muốn làm sư phụ kẹt, sư phụ nói phải thì cũng không phải, mà không cũng con là mệt lắm á. Sư phụ mới nói rằng mình nên tránh cái nhân chứ không có tránh cái quả. Bây giờ nó đã kết quả rồi, bây giờ tránh không kịp rồi. Sau này muốn tránh thì phải tránh cái nhân. Cái sự gì mà làm cho chiến tranh đó mình phải tránh trước, chứ không phải mà đợi tới chừng nó đã hết thuốc chữa rồi mình phải dùng chiến tranh rồi mình hỏi có nên đánh hay không nên đánh nữa. Chừng đó không còn cái choice nữa, không còn cái sự chọn lựa nữa rồi. Thí dụ tại sao mà đánh nhau, tại sao mà thế giới đánh nhau? Sư phụ nói rằng tại vì mọi người đều không tu hành, không có trí huệ, không biết cách tổ chức cái trong cái đời sống này làm cho nó tươi đẹp hơn lên, không biết ăn chay, đặng cho làm tiêu hao rất nhiều tài sản của thiên nhiên. Thí dụ như cái vị mà đồng tu ở Canada mà có cái nhà hàng chay mà nãy sư phụ nói đó, ông nói rằng một cái thống kê cho biết á, là những người ở Bắc Mỹ á, mà nếu mà tất cả mọi người đều ăn chay một tuần một lần thôi á, thì một năm mình có thể để dành ra cái số mình có thể kêu bằng mình có thể dưỡng nuôi tới 60 tỷ người á, 60 triệu người chứ, 60 million, 60 triệu người trên thế giới. Quý vị có nghĩ không, có nghĩ như vậy không? Quý vị về tìm đọc những cái sách chay quý vị sẽ biết. Ví dụ như muốn nuôi một con bò nó lớn tốn bao nhiêu là thực phẩm, tốn bao nhiêu là cái mảnh đất để mà trồng trọt đó, tại vì nuôi bò rồi cái trồng cái đất nó trồng trọt không được nữa. Rồi nó tốn biết bao nhiêu là thời gian, tốn bao nhiêu là thuốc men cho nó, rồi nước non nữa, có nhiều chỗ rất là thiếu nước tại bò nó xài nhiều nước quá, xài nhiều nước rồi mà tưới cỏ này kia đó, rửa ráy cho bò đó, những cái thuốc tụ sinh này kia, tốn trời biết bao nhiêu là thuốc men vô cùng có một con bò. Mà con bò ăn chừng mấy chục người, 100 người thì hết liền một ngày thôi. Nhưng mà phải nuôi dưỡng nó biết bao nhiêu là thực phẩm nó mới lớn tới mức đó, bao nhiêu là thuốc men, bao nhiêu là công lao, bao nhiêu là sự chuyên chở. Nhiều khi cái xe buýt không có đủ cho người đi, mà những cái xe của bò thì nhiều lắm, xe chở bò thì nhiều lắm. Thành ra họ mới nói như vậy đó. Cho nên sư phụ nghĩ rằng muốn tránh cái chiến tranh không phải bây giờ ngồi đó mà nói nên đánh hay không nên đánh nữa, mà phải tránh cái nhân của chiến tranh, và đừng có làm cho thế giới này đói khổ. Phải hợp tác lẫn nhau, thương yêu, phải hy sinh những cái khẩu vị của mình để mà nuôi dưỡng anh em đồng loại, chứ không phải nói là nước Mỹ nuôi nước Mỹ rồi nước Anh nuôi nước Anh, là nước Mỹ đi đánh những nước nhược tiểu khác để bán vũ khí hoặc là để lấy tiền để nuôi dân nước Mỹ, như vậy cảm thấy mình là người anh hùng. Dân nào cũng như dân nào thôi. Tại sao tất cả thế giới này đều là thuộc về Thượng Đế, chứ đâu phải thuộc về nước nào và nước nào. Cho nên sư phụ nói rằng tránh cái nhân, chứ không bây giờ không có nói chuyện cái quả nữa. Đừng bắt buộc sư phụ phải nói rằng ông đánh như vậy là không tốt hoặc là ông đánh như vậy là tốt. Sư phụ nói rằng phải tránh cái điều mà nó xảy ra trước kia kìa, chứ không phải bây giờ nó xảy ra rồi mới hỏi, nó đợi nó gần xảy ra rồi mới nói. Đã trồng cái cây cam xuống rồi, bây giờ nó không nở trái cam ra thì nó nở cái trái gì? Nó đã nở kết hoa nở quả rồi, còn hỏi bây giờ chấp nhận cái cây cam này hay không? Chấp nhận không chấp nhận thì nó cũng đã tồn tại rồi, nó cũng đã khai hoa kết quả ra rồi. Cho nên sáng nay sư phụ trả lời như vậy đó. Nhưng mà nghe mấy ông cái ông trong radio cũng mệt lắm chứ, nghe nếu mà nghe điện thoại nữa. Cái tiếng cái giọng Mỹ sư phụ cũng chưa quen, tại vì sư phụ ít có khi qua Mỹ, tại có người Việt Nam bây giờ sư phụ mới qua Mỹ nhiều, chứ hồi xưa đâu có qua nhiều đâu. Rồi sư phụ mỗi lần qua thì cũng nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ đi giảng pháp rồi đi về thôi, ít có khi tiếp xúc với người Mỹ. Học trò Mỹ cũng có, nhưng mà thì sư phụ cũng coi bình đẳng như tất cả những người khác thôi, có chuyện gì mà hỏi không có là thôi, chứ đâu có ngồi nói chuyện với sư phụ hoài cả ngày cả đêm đâu. Cái giọng Mỹ cũng khó mà phân biệt ra. Sư phụ quen với những người tiếng giọng Anh á, giọng Anh nó khác giọng Mỹ nha, mặc dù nói bằng tiếng giống nhau nhưng mà nó khác gắt. Thành ra sư phụ sáng nay nhất là buổi sáng 7 giờ mắt mở chưa ra, rồi tối không có ngủ được, tối tiếp học trò tới 1-2 giờ mấy đó, rồi cả đêm sau cũng mệt mỏi, thân thể không có ngủ được hết, cả đêm ngủ không được. Rồi đi kiếm học trò nó đấm bóp giùm chút thì đứa nào thấy nó cũng ngủ thẳng cẳng ngáy khò khò. Sư phụ ngại quá không dám kêu, mà ngại rồi cũng kêu rồi cứ kêu được trúng đứa lên, nghĩ rằng cái anh này chắc ngày mai nó không có làm gì nhiều thôi, kêu anh vậy đi.
kêu vậy nó không có hiểu lầm sư phụ, nó tưởng sư phụ kêu vậy chở nó đi cái phỏng vấn truyền thanh đó, tại chỗ sư phụ chưa có điện thoại. Buổi sáng sư phụ mới chạy ra cái nhà khác đang nghe điện thoại của phỏng vấn của đài truyền thanh. Rồi cái hắn đi tắm rửa chứ, hắn đi tắm rửa cậu râu cậu cổ gì đó không biết nữa, sư phụ nằm đợi hoài không thấy nào trơn rồi. Rồi cái chạy ra cái không thấy đâu hết trơn, đóng cửa trong phòng tắm đó, làm dáng ở trong đó. Thôi sư phụ đi kiếm người khác nữa. Tại sư phụ lẽ là không làm phiền, nhưng mà nghĩ là ngày mai mình phải có đài truyền hình phỏng vấn, rồi ngày mai phải giảng kinh, rồi mình phải truyền tâm ấn nữa, thành ra cái ngày mai nó dài quá, sợ sư phụ nếu mà không nghỉ một chút á mà đau khổ cả đêm vậy chắc ngày mai không thể nào làm tròn bổn phận được, cho nên phải làm phiền học trò vậy. Chứ không sư phụ thấy nó ngủ sư phụ cũng không có nỡ đánh thức vậy nữa, tại họ cũng mệt chứ, chạy theo sư phụ từ chỗ này tới chỗ kia, máy bay chạy tới chạy lui đủ thứ máy móc nặng nề mệt lắm, mà ăn uống nhiều khi cũng không có giống như ở nhà, có gì ăn nấy rồi ngủ, nhiều khi ngủ cũng trật bậy, ngủ cả đống với nhau như là cá mòi vậy chứ, tại nó theo sư phụ đông quá rồi, nhà nào mà chưa cho đủ, nhà nào cũng ngủ chắc vậy, tắm rửa nhiều khi cũng phải đợi cả 2-3 tiếng đồng hồ. Thành ra sư phụ cũng có nỡ mà đánh thức, nhưng mà tại vì bữa nay đặc biệt có đánh thức, rồi cái đi kiếm người nữa, kiếm người nữa, rồi cái ông làm một chút rồi cũng đỡ rồi, sư phụ nói à thôi con đi ngủ rồi để mệt, họ nói đi ngủ rồi cái bắt đầu đau nữa chứ, mới tức chứ, nó đi rồi cái đau nữa tức quá, không lẽ đi chạy lại kiếm nó nữa, thấy nó ngủ rồi, nó nằm xuống nó ngủ liền, ngoài quá không biết, sư phụ ngủ không được mới tức chứ, rồi cái đi kiếm người khác. Kiếm một cô Nico đó, cô này cô thường thường là chạy theo sư phụ để giúp đỡ sư phụ việc ăn uống quần áo này kia, lúc sư phụ bận đó, không bận thì sư phụ tự giặt lấy, tự nấu lấy, tự làm lấy không sao, mà cái lúc đi hoằng pháp là phải có người giúp đỡ chứ không kịp để mà phục vụ nhiều người đó. Rồi cái cô này thường thường sư phụ sợ lắm, không có dám kêu cô, tại sao cái tay cô cứng lắm, tay cứng như cái kèm sắt vậy, không nó mà bóp vô một cái là xương nó cũng thành bột á. À, sư phụ sợ cô đó lắm, không có dám kêu, nhưng mà bây giờ đã kêu người kia nó chạy thuốc vào phòng tắm rồi, người nọ ngủ trở lại rồi, không lẽ kêu nó trở lại mà ngày mai nó còn bận. Mấy cô mà làm mấy người mà làm với vấn đề thâu âm với thâu hình đó nè, mấy họ mệt rồi, cả ngày họ mệt rồi, không lẽ kêu tới kêu lui hoài mai nó làm sao nó làm việc. Sư phụ cứ kêu cái cô mà kiểm soát đó. Cô kiểm soát, sư phụ kêu nó kiểm soát, kêu nó thôi lỡ kẹt rồi đau quá không kêu nó vậy, đấm bóp một chút cũng đỡ rồi mai mới làm việc được, thôi lỡ kẹt nó đau nó bóp đau còn hơn không. Sư phụ ráng này nhận kêu nó vậy, sư phụ tại vì mệt quá mà nhất là ban đêm sáng không có muốn nói chuyện, cái lúc đó là 3-4 giờ sáng 5 giờ sáng gì rồi, sư phụ gấp quá rồi, nếu không ngủ bây giờ không kịp nữa, nó 7 giờ thức dậy mà càng gấp nó còn không chịu ngủ mới chết. Rồi cái sư phụ không có nói chuyện với nó, kêu cổ vậy hey. Con vậy cái nói vậy nó mở mắt nó kêu sư phụ gì vậy, cái sư phụ làm gì nè. Thường thường nó hiểu là sư phụ cái gì là biểu đi đâm bốt nha, mắc cái gì mà nó tưởng sư phụ biểu nó đứng vậy làm thể thao, nó đứng vậy nó làm. Rồi cái sư phụ á, sư phụ kêu nó vậy rồi đó, thì cho nó thì giờ để nó thức mà. À, nó sư phụ chạy về phòng của mình nằm nó nằm sải nó đó đợi, nằm úp nó đợi đợi hoài không thấy thôi chưa hết rồi. Sư phụ kêu ê tao nhìn để chưa mất rồi, tại sao vậy không tới, cái tên nó vừa kêu tao nhìn cái sư phụ dòm có cái tấm màn mỏng thấy nó đứng đó ai 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 rồi cái sư phụ nó thôi đi ngủ đi rồi mệt quá. Bây giờ đứng đây giải thích nó mệt quá, sư phụ đã mệt không có nói, không muốn nói, làm biếng nói cho. Buổi sáng mà sư phụ làm gì nó phải hiểu chứ, thường thường nó hiểu, sư phụ nó nhập ma không hiểu. Chắc mệt được quá rồi, đang ngủ mê mà bị kêu vậy đó. Thành ra sư phụ cũng ít có dám làm phiền học trò này vậy, nhiều khi nhẫn nại nó qua cho rồi. Nhưng mà tại vì bữa nay thì giờ gấp rút mà, không lẽ mai nói kinh nói chuyện trọng đại mà không lẽ ngồi nó rồi ngủ gục ở trên sân khấu làm sao được. Thế nó mới phiền vậy đó, mà rồi kêu đứa nào nấy cũng cái kiểu đó. Thì quý vị có thấy không, đâu có chuyện dễ đâu, học trò nhiều nhưng mà không có dùng được. Nó nghĩ chuyện của nó. Nhất là ban đêm ban hôm mà kêu vậy, sư phụ đã nói rồi, nửa đêm sư phụ mới bệnh chứ còn ban ngày thấy vui vẻ khỏe lắm. Thế nên hôm qua có người hỏi sư phụ sao khỏe mạnh đẹp là trẻ như vậy, trẻ không biết có trẻ hay không nhưng mà khỏe mạnh không có khỏe bao nhiêu đâu. Mà tại sao nói chuyện này hả? Why? Why I speak about this? Hả? Nhân quả hả?
Dạ, nói chuyện nhân quả.
Thôi bỏ đi. Mặc kệ nó, đọc câu khác.
Thưa, câu thứ hai. Ngoài vấn đề ngồi thiền theo pháp Quán Âm ra, những tư tưởng cao siêu nào khác và vấn đề nghiêng ngẫm học hỏi thêm để mau tiến đến sự đắc ngộ?
Ừ. Có nhiều cái sách mà tu hành trên thế giới đó viết ra bây giờ đó, thì quý vị coi sách nào mà hợp với quý vị đó, quý vị cứ đọc. Cái nào mình tin được thì mình tin, cái nào mà ích lợi cho mình thì mình giữ lại, còn cái nào mình nghĩ không tin được hoặc là không ích lợi thì mình để đó mai một nghiên cứu sau, hoặc là bỏ bớt đi. Nhiều lắm, thí dụ như rất nhiều sách nói về yoga, rất nhiều sách nói về tâm linh học, rất nhiều. Còn không phải đọc đỡ sách của sư phụ, kệ nó dở đọc đỡ đi.
Thưa sư phụ, làm sao bớt cho bớt được phiền não?
Tu pháp Quán Âm.
Kính thưa sư phụ, xin sư phụ giải thích cho con biết rõ làm sao mình biết có luân hồi.
Đợi chết tôi biết liền. Giải thích. Giờ về cái chuyện chưa tới sao giải thích hả? Nhưng mà quý vị đã đọc rất nhiều sách vở, báo chí, truyền hình, truyền thanh nói về vấn đề luân hồi, bây giờ khoa học họ cũng đã chứng minh rồi hả? Khỏi cần sư phụ phải nói. Nói cái này thì cũng hơi dài dòng, mà chứng minh nên nó cũng khó. Thôi thì mình tu đi rồi mình biết à. Tu phép Quán Âm là biết ngay. Sớm muộn thì cũng biết. Có người biết ngay, có người sớm muộn biết. Còn không là đợi tới lúc mình nằm trong ghế hồn ván đó. Nghĩa lúc linh hồn mình nó đi ra, mình thấy người nào đầu thai biết chứ. Ok.
Thưa, người tàn tật sau khi đi tu thiền có thể hết bệnh tật hay không?
Cái này không chắc chắn. Tùy theo cái tàn tật như thế nào chứ, phải không? Nhiều khi cái trình độ nhỏ, nhiều khi trình độ lớn, nhiều khi cái nghiệp mình nó quá nặng thì nó không thay đổi. Nhưng mà cái thân thể này mà sợ cái gì? Thân thể này nó có đẹp hay nó không đẹp thì cũng là cái dụng cụ mà thôi. Ăn thua là cái người mà ngự ở trong cái thân thể đó phải sáng suốt. Đó mới là điều quan trọng.
Kính thưa sư phụ, xin sư phụ giải đáp cho đệ tử được biết tam tịnh nhục là gì. Xin cảm ơn sư phụ.
Giờ cũng ngồi đâu muốn tam tịnh nhục nữa. Tức là những cái thịt nào mà, ví dụ như hồi xưa Đức Phật nói là những người mà mới đi vô tu đó, những ông thầy tỳ kheo mới vô tu, ở những cái khác ăn thịt quen rồi đó, rồi đi tới học với Phật nói ăn thịt không quen, thì Phật nói ăn đỡ tam tịnh nhục đi. Thí dụ những cái thịt nào mà mình không tự tay giết đó, hoặc là không phải tự mình mà người ta giết đó, hoặc là có những con vật nó ăn dư rồi đó, nó để thừa lại đó, hoặc là những con vật nó tự nó mà nó chết đó, nó già hoặc là nó bệnh rồi nó chết đó, thì mình có thể ăn được. Chẳng những tam tịnh nhục mà ngũ tịnh nhục nữa. Nhưng mà sau này trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có nói rằng từ hôm nay trở đi ta cấm tất cả các người không được ăn bất cứ cái thịt nào hết á. Nhục không nhục gì, tịnh không tịnh gì cũng không được ăn hết. Nếu ăn không phải là đệ tử của ta. Có nhiều nó gọn gàng. Ok. Giản dị.
Kính thưa sư phụ, người thân chết rồi có cần cúng cơm không? Chúng cúng rồi có hưởng được không?
Hưởng không được. Họ không có thân thể làm sao họ hưởng. Cơm là cái phần vật chất mà người ta đã thuộc về thế giới tinh thần rồi. Họ rờ, họ mó cái gì cũng không được hết trơn á. Khó hưởng lắm. Thí dụ mà họ có còn lẫn quẩn trong nhà mình đi nữa đó, là đã nói chuyện còn lẫn quẩn đó đó, cũng hưởng khó được nữa. Huống chi là họ tùy theo cái định nghiệp của họ mà đi những nơi đã khác nhau rồi. Người chết có tội nặng xuống địa ngục liền lập tức. Người chết có phước báo lên thiên đàng tức thì. Người lơ tơ mơ là ma làm quỷ đói, đâu có ăn được những cái thứ mà người thường có phước đức mới dùng được. Tại sao mình dùng được những thứ này? Tại mình là con người. Những cái thức ăn này để dành cho con người ăn mà thôi. Tại sao mình phải ăn những thức ăn này? Tại vì cái kích thân thể của mình là nó tứ đại hợp thành, hiểu chưa? Đất nước gió lửa, nó là vật chất hợp thành, cho nên phải dùng những cái vật chất mà nó cũng có tứ đại đó, đất nước gió lửa đó, để mà bồi dưỡng cho nó khỏi hư hoại đi một thời gian. Chứ bây giờ những người đã chết rồi, họ không còn cái thân thể tứ đại nữa, họ dùng những cái chất này để làm cái gì? Họ không cần thiết nữa, cho nên Thượng Đế, Trời Phật không cho họ ăn, họ không cần để ăn. Nên nếu mà họ muốn ăn, đó là tại vì cái thói quen ăn ở trên này nó quen, rồi xuống đó cũng tưởng phải muốn ăn thôi, thật ra không có thân thể nữa, ăn cái này làm gì? Quý vị hiểu không? Thí dụ như một cái cây mà nó còn xanh đó, thì nó mới cần nước, cái bông mà nó có còn lá, còn hoa, nó mới cần nước, chứ nó đã khô cằn chết rồi mà tưới nước vô làm cái gì, nó đâu cần nước nữa. Cái sự không hợp lý. Cho nên cúng làm gì cho nó uổng công. Nhưng mà thôi, nói vậy quý vị giận lắm á, thì cứ cúng đi. Muốn cúng gì đó cúng, rồi cúng rồi tự ăn lấy. Chứ nếu mà quý vị cúng mà thiệt tình mà có lòng hiếu đạo để cho cha mẹ ăn á, mà cha mẹ mà từ ở trên cái bài vị mà nhảy xuống ăn là quý vị xỉu liền á. Hoặc là kỳ sau không dám cúng nữa, kêu nó má má, thấy không? Lúc đó cha mẹ mình cũng kêu là má. Cho nên trong cái đạo Thiên Chúa đó không có được cúng ma quỷ. Rồi cái lúc mình mà đi quy y với quý thầy nào hoặc là quy Phật Pháp Tăng đó, cũng có cái điều nguyện, thấy không? Từ hôm nay con chỉ quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, không quy y thiên thần quỷ vật, thấy không? Không thờ cúng bục thần ma quỷ, thấy không? Như vậy mà nói sư phụ nói đâu? Trong Phật, trong luật Phật có nói đàng hoàng, trong kinh thánh vậy có nói đàng hoàng vậy chứ. Rồi quý vị cứ chửi đại sư phụ vậy, mang tội chết. Từ nay đừng chửi nữa nha ông. Không phải sư phụ sợ quý vị chửi, sợ quý vị mang tội tội nghiệp. Sư phụ cứu không kịp. Không chửi thì ta còn cứu được, cái chửi mệt lắm á. Nhưng mà không sao, muốn chửi thì cái gì chửi. Cứ niệm hoài, mà mỗi ngày chửi Thanh Hải hoài riết rồi cũng khai ngộ. Đứng gần nước thế nào nó cũng phun ướt à, thấy không? Nó niệm hoài cái người khai ngộ, niệm chửi hoài thế nào cũng khai ngộ, chắc không sao đâu. Niệm đại đi, tại vì sư phụ có nhiều người thấy, nhiều người khai ngộ. Thí dụ như Tết này có nhiều chuyện hay lắm. Có một cái cô chạy theo sư phụ hoài, cô nói, ồ sư phụ ơi, Tết này tụi con vui quá. Sư phụ hỏi vui gì vậy? Nói ông già của con từ đó giờ chửi sư phụ nát nước á, cấm mẹ con tu theo sư phụ, cấm con không được ăn chay rồi đủ thứ. Mà cái Tết này cái buổi sáng mùng một ông sức dậy thật sớm, ông tắm rửa sạch sẽ, bận quần áo đẹp nhất vô, ông nói đi chở mấy người đi theo sư phụ. Đi thăm sư phụ. À rồi sư phụ chạy tuốt ở bên sang cùng Canada rồi hay là ở đâu, ở New York rồi, trung tâm thiền New York rồi, có người gọi điện thoại là nói sư phụ ơi. Sư phụ nó ơi, cái rồi nó nói gì vậy? Thế có một người đàn ông á, ta gọi điện thoại là người ta nói muốn xin sám hối với sư phụ mà sư phụ đi mất rồi. À rồi sư phụ nói sám gì vậy? Cái quý vị thầy tu ở San Jose đó, chỗ trung tâm thiền vừa rồi đó, nói với sư phụ rằng cái ông này ông nói hồi xưa giờ ông không biết sư phụ, thì ông phỉ báng, ông chửi sư phụ hết lời, bây giờ ông biết rồi, không muốn lại cái sám hối với sư phụ. Cái đó là chắc khai ngộ chứ gì nữa, mỗi ngày cứ niệm sư phụ hoài, niệm riết rồi cũng bị lây luôn cái tính khai ngộ luôn. Cũng một đời khai ngộ, một đời giải thoát luôn. Vậy thôi quý vị, nếu chửi mà có lợi thì quý vị chửi tiếp đó. Chắc cũng không sao đâu, không lộ lã gì đâu. Chửi sư phụ không lộ lã gì đâu. Ok.
Thưa xin hỏi sư cô, Chúa có nói rằng phải tin ở Chúa mới được cứu rỗi, nếu tin ở các mấy đạo khác dù đã thực hành những điều tốt đều không được cứu rỗi, thưa có phải không?
Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Khi một vị Thiên Chúa ra đời, nếu mình tin theo vị đó thì tất cả những đạo đức, những công đức đều bao gồm trong cái niềm tin đó. Kêu bằng đức tin là mẹ của các công đức. Nhưng mà phải tin một vị Thiên Chúa sống ở trong cõi này mới được. Một vị Phật sống đó, một vị Minh Sư còn tại thế đó. Ý nó là như vậy. Cho nên Đức Chúa không phải nói bấy nhiêu đó, mà cũng nói rằng bao lâu mà ta còn sống trong cõi đời này, lúc đó ta còn là ngọn, thì là cái ánh sáng của thế giới. Chứ Ngài đâu có nói lúc nào ta cũng là ánh sáng của thế giới đâu. Nó bao lâu ta còn sống là ta vẫn còn là cái ánh sáng của thế giới. Những điều Ngài nói rất là minh bạch nè. Tại vì Thánh Kinh là rút gọn quá nhiều, thất lạc cũng nhiều, mà sau này ít có người khai ngộ mà giảng nghĩa là Thậm chí đến cái vấn đề ăn chay, Chúa nói trong Kinh Thánh rất rõ ràng, mà có biết bao nhiêu Thiên Chúa giáo đồ hiểu đâu. Cứ nghĩ rằng ăn chay là của Phật giáo và của Bà La Môn giáo, đâu có. Thấy không? Chúa nói rằng nếu như các ngươi ăn thịt á, vô trong cái bụng á, vô trong người các ngươi á, thì Thượng Đế sẽ giết hết cả thịt và cả ngươi luôn. Trong những cái chỗ khác, chẳng hạn như Psalm 78, 79 gì đó, Đức Chúa có nói, Đức Thượng Đế có nói rằng, ai bảo các ngươi giết những con vật vô tội mà cúng dường cho ta, các ngươi mau mau sám hối tội lỗi này, nếu không tay các ngươi dính đầy máu của những chúng sanh vô tội, ta sẽ không tha thứ, sẽ không chấp nhận những lời cầu khẩn của các ngươi. Rồi, những đoạn khác có nói, các con không nên gần gũi những kẻ ăn thịt uống rượu, phải không? Gần gũi mà còn không được, lâu muốn chi tự mình ăn thịt uống rượu. Phật Chúa thì giảng cũng giống y nhau, tại mình không chịu muốn hiểu những cái điều đó, mình coi qua cho nó vui. Mình không có tìm tòi trong cái sự thậm thâm vi diệu giáo lý của những minh sư hồi xưa để lại. Rồi cái minh sư sống nói cái gì mình tưởng đâu nói chuyện trên đời dưới đất không, mà thật ra toàn là nói những chuyện xưa thôi, những chuyện của hồi xưa Đức Chúa, Đức Phật đã nói rồi, tại mình không nghiên cứu. Ok, có phải vậy không? Sư phụ trả lời vậy đúng đề không hay lạc rồi? Nó hỏi gì vậy quên rồi. Sư phụ già rồi, đụng đâu quên đó.
Dạ thưa, câu hỏi là phải tin ở nơi Chúa mới được Chúa cứu rỗi.
Đủ rồi đó ha. Ok, vậy đủ không? Đủ ha. Nếu quý vị nào thấy rằng câu trả lời của mình chưa có được mạch lạc, chưa có đầy đủ mà mãn ý của mình, thì xin viết một cái giấy khác, hoặc là không đồng ý với sư phụ điểm nào phải viết cho rõ ràng. Học phải học cho nó tận gốc, phải chưa? Hỏi phải hỏi cho tận tường, chứ đừng có mắc cỡ, đừng nghe về, đừng sợ mất lòng sư phụ gì hết.
Xin thầy giảng lại tinh tấn thì khó hiểu.
Tinh tấn hả? Tinh tấn là thí dụ như theo theo sư phụ học pháp môn Quan Âm á, rồi có người ngoài kia anh đã phỉ báng, đã nói sư phụ này cái kia nọ, cũng phải dùng cái trí huệ của mình mà phán đoán sư phụ có làm những điều gì xấu hay không, đáng cho mình chửi bới phỉ báng hay không. Sư phụ có làm những điều gì tốt hay không, đáng cho mình tin cậy hay không. Sư phụ có làm những điều gì ích lợi cho những người khác và cho mình không, mình tu cái pháp môn này có ích lợi gì không. Phải dùng những cái này phán đoán mà tiến hoài trên con đường tu hành của mình, chứ không được nghe theo những người phàm phu mà hiểu lầm như vậy mà bỏ con đường tu của mình. Đó kêu bằng tinh tấn. Rồi chẳng những mình tự tu cho mình cho lẹ làng, cho tinh tấn, mà còn phải đem cái giáo lý của mình đã hiểu được, đem những sự lợi ích của mình tu hành mà ra nói cho những người khác biết, đặng họ cũng lợi ích, cũng sáng suốt như mình. Đó mới là tinh tấn.
Làm sao để một người công giáo cởi bỏ được tâm chấp?
Cái đây còn tùy họ chấp cái gì chứ. Chấp cái gì rồi sư phụ mới giảng ra được, chứ nói như vậy nó hơi khó, phải không? Minh mông quá. Viết lại cho kỹ đi rồi sư phụ giảng cho nghe. Chấp cái gì? Chấp ăn chay, ăn mặn, chấp Chúa, chấp Phật, hay là chấp đạo, hay là chấp cái gì?
Xin hỏi sư cô, bảy cõi niết bàn là có thật hiện hữu hay không? Trong kinh Pháp Hoa, Phật có dạy rằng có một trưởng giả thấy nhà ông ta đang cháy và những người con lại ở trong nhà cháy đó rất là vui sướng và không chịu ra, nên ông mới nói rằng ở ngoài này có rất nhiều châu báu và những của đẹp để kêu những người con này ra, và cõi niết bàn thì cũng như những châu báu để kêu chúng sanh.
Hiểu rồi thì vậy chứ sao. Cho nên sư phụ cũng nói rằng tu pháp môn Quan Âm nó có nhiều lợi ích, cái lợi này lợi kia, thấy cảnh giới này cảnh giới kia, thấy không? Thì cũng đó là xe trâu xe dê để cho dụ dỗ quý vị đặng bỏ bớt những cái tham của trần tục, rồi sau này từ đó biết niết bàn là cái gì hả. Nhưng mà phải đi ngang qua những cái cảnh giới đó, sau này mình mới biết mình là Phật. Phải đi qua những cái cảnh có cảnh, rồi sau này mới tới cái cảnh mà không cảnh.
Kính thưa sư phụ, chồng
con nhưng mà cảnh niết bàn có thiệt rồi nha. Niết bàn có nghĩa là cái sự tĩnh lặng của nội tâm, cái sự hoàn toàn mãn nguyện, không có ao ước những cái gì của thế gian và của cả thiên đàng nữa. Đó là niết bàn. Niết bàn có thể đạt được trong thế giới này. Những người thành Phật là những người đã đạt được thế giới niết bàn, mặc dù họ còn lăn lóc trong cõi đời mà độ chúng sanh, và sanh sống với chúng sanh cũng như một người thường. Nhưng mà họ đã ở Niết Bàn rồi, thấy trong lòng họ vô cùng thanh thản, không muốn, không ước, không ao, không thù, không hận, không liền, thậm chí muốn làm Phật cũng không luôn. Chưa? Lúc đó đã hết tất cả những ham muốn rồi. Đó là trạng thái của Niết Bàn, chứ không phải Niết Bàn là một cảnh giới không thôi. Còn những cảnh giới cao trên kia đó, có cảnh thì là Niết Bàn, có cảnh chưa là Niết Bàn, có cảnh chỉ là thiên đàng thôi, Niết Bàn phụ thôi. Cảnh giới của Phật là cảnh giới Niết Bàn, có nghĩa là những người đã an tâm tự tại rồi, sau khi rời bỏ cõi đời này, họ sống trong cái cảnh giới vô cùng sung sướng, khoái lạc, thanh thản, đó kêu bằng cảnh giới Niết Bàn. Có thật chứ không phải không có. Nhưng mà không phải tại vì những người đó tham muốn những cảnh đó, nhưng mà tại vì tự nhiên cái địa vị họ đưa họ tới những cái cảnh đó để mà ở thôi. Ví dụ như quý vị đã đậu bằng bác sĩ rồi thì nhà ở của quý vị giờ nó khác hơn cái nhà của hồi quý vị mướn cái căn gác nhỏ mà hồi thời học trò chứ, phải không? Tự nhiên nó vậy chứ đâu phải mình ham đi học bác sĩ đặng mình ở nhà tốt đâu, không phải vậy, nó đi đôi với nhau.
Kính thưa sư phụ, chồng con có hỏi rằng làm sao để biết Đức Chúa Giêsu tu tại Hy Mã Lạp Sơn được trong suốt cả cuộc đời của Chúa đi độ chúng sanh khoảng mười mấy năm. Xin cảm ơn sư phụ.
Đức Chúa cái lúc mà ở Hy Mã Lạp Sơn không phải là đi độ chúng sanh, đó tu hành hoặc đi chu du khắp các nơi để mà tìm tòi học hỏi với những nhà minh sư thời bây giờ ở Hy Mã Lạp Sơn và ở dưới Hy Mã Lạp Sơn nữa, ở bên Ấn Độ và ở bên Tây Tạng. Cái điều này căn cứ theo cái tài liệu đã được tìm ra từ một cái chùa ở Tây Tạng. Cái tài liệu nó có từ 2000 năm nay đó, 1900 năm nay đó. Căn cứ theo cái tài liệu cổ điển đó mà người ta mới in ra cái tin như thế này. Hiểu chưa? Chứ khổ gần chứ chứng minh sao được cái chuyện nó đã 2000 năm rồi chứng minh vậy đó, tại nhờ có cái tài liệu này. Đức Chúa đã đi qua những nơi nào, những nơi nào, ta thâu góp những cái tài liệu rải rác đó và khi thâu góp cái tài liệu trong một cái bản trích lục trong một cái bản kinh điển cũ đó, một cái chùa ở Tây Tạng, mới biết rằng Đức Chúa Giêsu ngao du bốn bể đi đã từng đi ngang qua những cái dãy Hy Mã Lạp Sơn để mà tìm đạo, tìm minh sư. Sau khi ngài tìm đạo rồi, đắc đạo rồi, ngài về nhà mới tỉnh tọa 40 ngày trong sa mạc, sau đó mới ra độ chúng sanh. Độ chúng sanh có 3 năm rưỡi thôi là bị chết, chứ không phải mười mấy năm độ chúng sanh.
Kính thưa sư cô, tại sao người chết phải cúng giấy tiền vàng bạc? Vậy người chết có nhận được hay không? Hay là đó chỉ là dị đoan?
Thì quý vị chết thì biết chứ. Bây giờ chưa ai chết hết mà giờ hỏi sư phụ rồi, sư phụ nói, quý vị nói sao tin sư phụ được? Tại cái người mình hối lộ quen rồi, xài tiền xài bạc quen rồi, tưởng nó người chết cũng vậy thôi. Thứ nhất là cho người chết những cái giấy tiền vàng bạc để mà hối lộ mấy ma quỷ đừng đánh đập. Thứ hai là để dùng mà mua đồ mua đạc ở dưới âm phủ á, thành ra mới đốt giấy tiền vàng bạc, nghĩ rằng người đã ra ma rồi thì tiền cũng phải thành ma, thế giờ đốt đi nó thành ma tiền á, tiền ma, người ma dùng tiền ma. Đó là tại những cái đầu óc tưởng tượng phong phú của người mình. Nếu có dùng được thì tốt, dùng được tốt. Tại sư phụ chưa có chết, chưa có biết. Thôi để sư phụ chết rồi, nếu có hiện hồn vậy được nói cho quý vị nghe, sợ quý vị xỉu quá chứ. Thấy sư phụ chết rồi hiện hồn vậy chứ xỉu quá. Nghe không được mà đã xỉu rồi. Chụp lẹ đi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư Bồ Tát.
Kính chào bạn.
Kính thưa quý vị, lúc nãy có một số bạn đạo có hỏi tôi theo sư phụ từ khi nào và tôi biết sư phụ từ khi nào. Tôi xin trả lời một lần một. Cần nãy hỏi tôi bảo thôi để lúc nào tôi trả lời luôn một thể. Bây giờ tôi xin trả lời.
Vâng, nói đi.
Bây giờ trước mặt sư phụ đây, tôi lần thứ hai mà tôi gặp sư phụ. Tại sao tôi theo sư phụ? Có một người cho một cuốn băng. Vì từ trước giờ tôi nói Chúa Phật là một, nhưng mà mọi người bảo tôi là người đạo lăng bang, đạo tầm bậy, làm gì mà có Chúa Phật là một. Rồi mấy ông cha bảo tôi rằng một ngày nào và sẽ theo trở về với Chúa. Rồi một số thầy bảo tôi là khùng khùng điên điên, ngày nào và sẽ tỉnh thức. Thì sư bây giờ trước khi tôi, sau khi tôi trả lời cái vấn đề này, tôi xin bạch với sư phụ và tôi xin thưa với quý vị, danh tánh của tôi, tên thật tôi là Tứ Linh, nhưng mà từ hồi sang Mỹ tôi giấu tên, tôi để tên tôi là Thuần Nguyễn. Tôi quy y với sư phụ tôi với cái tên là Thuần Nguyễn. Tôi đã theo tất cả các thầy, có lẽ cụ Dung đã biết, từ chùa ở ngoài Việt Nam, từ chùa Ấn Quang, thầy Chí Quang, thầy Chí Độ, thầy, tất cả các thầy Hành Trụ, rồi Hộ Tâm, tất cả các thầy tôi đều quy hết. Cũng như sư phụ nói, từ tiểu học, trung học và đại học, tôi từng khao khát đi tìm đạo pháp. Tôi không tiếc của tài vật của tôi, tất cả các quý vị cũng đã chứng minh một điều đó. Sang đây làm cực khổ lắm, không thể dễ, một đồng bạc cũng khó, nhưng có thể lúc tôi cũng có... Xin lỗi sư phụ, con nói điều này, sư phụ đừng cúng dường là không cúng dường, nhưng mà lần đầu tiên con nói thật. Ở Việt Nam con đã từng làm những cô nhân viện Lâm Tỷ Ni, chắc các cụ ngồi ở đây đã chứng kiến chuyện đó. Và biểu long tự của ngài Hộ Tông, chính tôi là người đổ đất. Chùa Kim Liên Tự do ngài Hành Trụ và sư cô tôi cũng đã từng làm. Và hiện tại cái cô nhân viện Lâm Tỷ Ni, sư bà Đàm Liệu ở trên Song Dây đã biết chuyện đó. Nhưng mà giờ nay tôi quyết định tôi theo sư phụ. Mà chính tất cả bạn đạo tôi đây cũng có lấy làm ngạc nhiên, hỏi tôi tại sao bà theo sư phụ mà bà không như đồng cộng tu được cùng đều. Nhưng sư phụ tôi con lại có nói đi đứng nằm ngồi đều tu cả. Trong khi tôi lái xe tôi nghĩ tới sư phụ tôi, giấc ngủ tôi cũng nghĩ sư phụ tôi, tôi ăn tôi nghĩ sư phụ tôi, tất cả mọi điều lúc nào tôi cũng nhớ sư phụ tôi. Đó là điều tôi thành thật. Mà khi tôi nghĩ sư phụ tôi tự nhiên tôi khóc. Tôi không biết tại sao tôi khóc. Cái điều đó là các tôi nói thành thật với quý vị. Và cái nãy có một nhiều người hỏi tôi là tu thì bà thấy cái gì. Tôi như tôi nói việc tôi cởi cái áo ra làm sao quý vị thấy tôi thấy cái gì được. Tôi không thể nào nói chứng minh các quý vị nghe. Nhưng mà thấy thiên đàng ở đâu, địa vực ở đâu. Tu tôi thấy tâm hồn tôi thoải mái. Tôi bị lừa, tôi bị mất tiền, tôi bị mất tất cả tài sản. Tôi vẫn vui vẻ, tôi vẫn hồng hào. Tôi ăn chay một ngày có một bữa. Tôi làm việc một ngày 18 tiếng không ai biết. Nhưng mà hôm nay tất cả các quý vị đây, chắc kẽ cụ Dung biết, tất cả một số bạn hiện đây đều biết tôi làm chuyện cực khổ như vậy. Không bao giờ tôi ăn trách, tôi bị lừa, không bao giờ tôi ăn trách. Tôi chỉ nguyện rằng cầu cho tất cả những người đó đều được hạnh phúc, dù với cái nghiệp của người ta tôi gánh. Thưa sư phụ, con xin phép sư phụ, hôm nay con nói cái điều đó. Sự thật đáng nhẽ con không nói, cúng dường mà đi nói như vậy là mất phước đức. Nhưng mà sự thật con phải nói vì một số bạn bè, một số tất cả chị em lại hỏi con, theo sư phụ tội nào thì con phải nói thế thôi. Và có cái điều gì mà chạm đến cho quý vị thì xin quý vị tha thứ cho tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thứ dữ. Tại hồi xưa cô làm việc dữ quá ai cũng biết hết, nên ra bây giờ người ta mới hỏi nhiều. Chứ như sư phụ vô danh tiểu tốt có ai có hỏi. Thôi vậy quý vị vừa lòng rồi ha. Biết tại sao người ta theo sư phụ ha. Đây có người muốn hỏi. Bắt lên đi, bắt lên đi. Rồi có microphone đó cũng được chứ gì. Có không, được không? Mà lên đây, lên đây, lên đây. Ờ, có mang giày, mang giới vậy nó mới
dạ,
được.
Dạ, thưa sư cô, bây giờ nếu mà sư cô biểu ăn chay, con cũng đồng ý. Nhưng mà bởi vì nếu mà ăn chay hết rồi, những con vật mà nó sinh sản ra nhiều quá, biết là làm sao giải quyết, làm sao cho hết đi sư cô.
Chà, có lòng nhân từ quá hả?
Dạ, vậy sao không, nó sinh sản ra nhiều quá, phải ăn cho
nói bác. Bậy.
Dạ. Nhiều.
Có nhiều con mình đâu có ăn đâu mà nó cũng đâu sinh sản rùm rùm đâu.
Yeah.
Hả? Ví dụ như có nhiều con chim mình đâu có ăn đâu. Hả?
Yeah.
À, mà cũng đâu có sinh sản từ mông đâu.
Con ý con thắc mắc vậy xin sư cô tha lỗi.
Nói rồi. Yeah. Thí dụ như mình nuôi nó mới sinh sản tùm lum. Yeah. Thí dụ như mấy con bò mà ở Mỹ người ta giết đó là từ đầu nó ra, anh biết không? Nó nuôi.
Yeah.
Nó dưỡng ra cho đẻ ra nhiều, dùng phương pháp hóa học cho đẻ quá trời quá đất ra rồi nuôi thổi phồng cho mau lớn.
Nuôi chứ còn
ấy, chứ thường thường nó đâu có sinh ra nhiều như vậy. Hồi xưa thường thường đủ xài đó, thấy không?
Yeah.
Bây giờ sinh ra
dạ thưa sư cô, bởi vì con không biết.
Không sao không sao.
Dạ.
Ai mà trách bác làm gì?
Dạ.
Nói đùa với bác cho vui chứ ai trách bác làm gì. Dạ. Giờ hiểu chưa? Giờ biết chưa?
Dạ con cũng biết rồi. Dạ năm mới con chúc sư cô được khỏe.
Cảm ơn. Có nhiều con vật mình đâu có ăn. Ví dụ như con chuột. Hả? À, con chuột. Hoặc là nhiều con lắm, nhiều nhiều con chim mình đâu có ăn đâu. Hả? À, nhiều con thú mình đâu có ăn đâu, mà nó đâu có sinh sôi tràn lan đại hải ra đâu. Có nhiều thứ cá mình cũng đâu có ăn đâu, mà nó đâu có sinh sôi đầy ra, nó đâu có sinh ra đầy trên biển đâu, đâu có tràn ra trên bờ đâu. Thấy không? Đâu phải cá nào mình cũng ăn đâu. Có nhiều thứ cá mình ăn, nhiều thứ cá mình không ăn, thấy không? Mà nó cũng đâu có sanh ra tùm lum đâu. Có nhiều thứ chim mình ăn, có nhiều thứ chim mình không ăn, nó cũng đâu có sanh tùm lum đâu.
á, nhiều con vật trong rừng mình ăn, nhiều con mình không ăn, như con nhím đồ đâu có ai ăn gì đâu, mà đâu có sanh ra tùm lum đâu, con chuột đâu đâu có ai ăn đâu, đâu có sanh tùm lum đâu. Ừ, có tạo hóa xếp đặt đấy. Ok,
kính thưa sư phụ, giải thích hai trường hợp của các vị Phật. Trường hợp thứ nhất, trường hợp Đức A Nan thuộc kinh điển rất nhiều, nhưng khi Phật Thích Ca nhập niết bàn, các vị trưởng lão không kính phục. Còn trường hợp thứ hai, Đức Lục Tổ Huệ Năng kém chữ, xuất thân từ Chăn Châu, lại trở nên một vị tổ sư thiền tông.
Là bởi vì hai vị này tu hành cái mức tinh tấn khác nhau. Thí dụ ngài A Nan sách gói theo Phật hoài, ngày nào cũng theo, rồi ngài ý rằng ngài là bà con của Phật, mỗi ngày ở bên Phật là chắc là ngon lắm, thấy chưa? Mà kết quả cũng sách dép cho Phật thôi, làm đầy tớ cho Phật thôi, nói cho đúng. Nói câu này không hay, nhưng mà cứ làm thị giả đó mà, thì cũng là đầy tớ thôi, cho nên không có khai ngộ được. Chính ngài cũng xác nhận ở trong kinh Lăng Nghiêm mà, cái lúc mà ngài bị một vị nữ Bồ Tát ma đó dụ dỗ sắp phá giới rồi, rồi về mới khóc lóc với Phật, nói tại lâu nay con theo ngài mà con cứ ỷ rằng con bà con ỷ con gần Phật, cho nên con không có tu hành đàng hoàng mới bị rớt như vậy, sắp rớt như vậy. Đó là ngài tự ngài tự cứ chơi công nhận như vậy. Còn ngài Lục Tổ Huệ Năng á hả, ngài khai ngộ tức tốc mà tu hành tinh tấn, chứ không có ỷ lại thầy nữa, thấy không? Khai ngộ xong là ly khai thầy liền lập tức, truyền tâm ấn xong là chạy liền, chạy giặc phải chạy trốn á, cho nên không có ỷ lại vào một cái, không có bám víu một cái sự, không có chấp vào một cái vật chất nào, dù là chấp vào cái sự gần gũi với thầy của mình, thấy không? Cho nên ngài tự tu, tự tinh tấn, tự tiến bộ. Còn A Nan còn chấp vào cái sự đa văn của mình, có nghĩa là Phật nói gì nhớ nấy, ai nói gì nhớ nấy, tưởng mình ngon quá đi, cái đó đâu có gì ngon, chắc cái đầu óc điện tử của ông nó nhạy hơn những cái đầu óc khác chứ đâu có gì ngon. Cái sự lý luận của con người đều là nằm trong vấn đề trí thức mà thôi, intellect mà thôi, chứ không phải là cái trí huệ. Cho nên ngài A Nan có trí thức nhưng mà chưa có trí huệ, chưa có đạt được cái trí huệ cùng tột của mình, chưa có đạt được cái Phật tánh của mình, cho nên hai người khác nhau là vậy. Nhưng mà sau này A Nan bị các ngài trưởng lão từ chối rồi, nói rằng người chưa có khai ụ, chưa có khai ngộ đó, rồi cũng cảm thấy hối hận, cái vô tu một đêm cái khai liền, sáng ra cái các trưởng lão mở cửa mời vô, thấy không? Cái khai ngộ tu, cái bằng kêu tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nhiều khi muốn ngộ là lẹ lắm, phải mình phải thành tâm, phải có cái lòng khiêm nhường, mình biết rằng mình không biết gì hết mới được, chứ nếu mà mình nghĩ rằng cái gì mình cũng biết hết rồi, mình ngon rồi, thì khó khai ngộ lắm. Nó khó chỗ đó, bởi vì ngài A Nan chấp vào cái sự hiểu biết của mình, chấp vào cái sự đa văn của mình, cho nên nó kẹt cái chỗ đó, thấy chưa? Mình tưởng mình ngon cái chỗ nào là nó kẹt ngay chỗ đó đó. Còn ngài Huệ Năng là biết mình đã không tiền không bạc, thân thể xấu xí, mà kêu bị thầy kêu bằng mọi rợ An Nam nữa. Là tại vì hồi đó ngài Huệ Năng sanh từ cõi An Nam, là nước Nam của mình á. Hồi đó người Tàu kêu người Việt Nam là gì? Mang Di, hiểu chưa? Còn rợ miền Bắc là kêu là rợ Hồ, rợ Bắc. Kêu mình là Nam Mang, cho nên ngài Huệ Năng xuất phát từ đất Việt Nam, cho nên bị thầy kêu bằng Nam Mang. Nó mì cái thứ Nam Mang làm sao thành Phật được. Nói tức ông cầu, ông mới nói người tuy có phân Nam Bắc nhưng mà Phật tánh không có Bắc Nam. Thầy mới giật mình, biết là thứ dữ. Tuy rằng ngài Huệ Năng nói như vậy, trả lời liền câu một đối với thầy như mình như vậy, nhưng mà không có cái chất ngã, hiểu chưa? Trả lời là trả lời một câu thành thật thôi, mà một câu rất là cái bằng cái gì chớp nhoáng từ trong trí huệ mà ra, chứ không phải do lòng kiêu ngạo. Còn A Nan á hả, không có nói kiểu này hả, nhưng mà âm thầm kiêu ngạo, quý vị hiểu không? Cái sự âm thầm kiêu ngạo đó mới khó rửa, cho nên Phật phải dạy hoài. Nguyên một cuốn kinh Lăng Nghiêm đó là vì A Nan mà nói á, nguyên một cuốn kinh Lăng Nghiêm á. Quý vị về coi cái gì cũng A Nan ở trong, thấy không? Cuốn kinh về còn như vậy đó, mà mình coi hoài mình không hiểu á, là tại vì A Nan mà ra. Cho nên mình chấp bất cứ một cái vấn đề gì, cái tài năng của mình, cái lực lượng gì của mình, là mình kẹt chỗ đó, là mình khó lên cái cảnh giới tột cùng. Mình còn cái ngã, mình còn cái ta, nó phân biệt với tất cả trời đất, cho nên mình khó thành vậy thôi. Nó khác là khác cái chỗ đó. Cho nên quý vị muốn thành Phật dễ lắm, đem cái ta chặt bỏ. À, nhưng mà khó chặt, khó bỏ. Nhiều khi mình không biết là mình có cái ta, nó mới khổ. Ừ? Nên thôi kệ, tu lần lần rồi nó biết. Tu lần lần rồi nó mòn đi. Cái ta nó mòn đi. Phật, Phật tánh mình nó lớn thì cái ta nó nhỏ lần, bị ép xuống. Rồi lần lần nó tiêu diệt.
Kính thưa sư cô, con muốn truyền tâm ấn, nhưng con còn làm ở nhà băng. Xin được không? Xin cảm ơn sư cô.
Nhà băng sao không được?
Dạ, xin lỗi.
Làm bánh như thế là nhà băng.
Dạ, làm bánh. Xin lỗi sư phụ. Kính thưa sư cô, con muốn truyền tâm ấn, con còn làm nhà làm bánh.
Bánh là cái gì vậy? Nó có trứng hả? Có thịt hả?
Không để.
Bánh trứng hả? Thôi kệ, làm đỡ đi không sao. Bắt người ta đập trứng rồi mình làm, nhưng mà cái này cũng nhẹ, cái này cũng nhẹ. Nhưng mà nếu lương tâm cắn rứt thì đi kiếm nghề khác làm, nếu có thể được. Kiếm bánh khác làm, bánh không trứng. Này không phải quá nặng nề hả? Chứ bây giờ đi kiếm, nhiều khi kiếm nghề kiếm không ra thôi, làm tạm thời đi. Rồi mai mốt chừng nào kiếm nghề khá hơn, mình thấy nhẹ nhàng hơn, thì mình sẽ đổi. Nhưng mà được truyền tâm ấn. Hả?
Thưa sư cô, tại sao người ta không gọi danh hiệu Đức Chúa Giêsu là Phật mà gọi là Chúa? Như sư cô đã nói, Phật và Chúa cấp bậc ngang nhau.
Tại cái chữ Phật đó có nghĩa là Chúa mà. Chúa có nghĩa là Phật. Chữ Phật ở trên là có nghĩa là Buddha. Nhưng mà cái lúc Ngài còn sanh tiền đó, người ta gọi, thật ra cái chữ đó là The Lord. The Lord, L-O-R-D. Người ta gọi Đức Chúa Giêsu là The Lord. Rồi từ trong cái tiếng Thái, Do Thái và tiếng Anh dịch ra, mình dịch là Chúa hoặc là Chủ. Người chủ nhân của mình đó, mình tự xưng mình là nô lệ, là học trò, là kẻ hèn hạ. Còn những người đã khai ngộ, thầy của mình đó là Chúa, là chủ của linh hồn mình. Đó, mình khiêm nhường, mình tôn kính quá mà mình xưng như vậy. Cũng như những người tin theo Đức Phật thời bây giờ gọi Ngài là Thế Tôn. Đấng Thế Tôn, đấng vô thượng sĩ hoặc là vô thượng sư cũng giống vậy thôi, thấy chưa? Kêu chúng con là đệ tử, tức là con là em, là phần nhỏ. Hoặc là nhiều khi Ấn Độ, cái chữ Ấn Độ nó kêu nhiều chữ lắm. Nhưng mà thật ra sư phụ đọc ở trong kinh điển Ấn Độ, nhiều khi nó dịch là The Lord, thì cũng giống như The Lord của Chúa Giêsu mà thôi. Nếu mình dịch đúng nghĩa ra, mình cũng phải nói là chủ hoặc là Chúa như vậy, chứ không có gì khác hết đó. Còn cái chữ Buddha là cái chữ của Ấn Độ, nó chỉ cho một người khai ngộ, một vị minh sư. Còn cái chữ Christ là cái chữ của Do Thái, nó chỉ một vị khai ngộ, một người minh sư, thì nó khác nhau vậy thôi. Cũng như ở bên Việt Nam mình, mình kêu cái này là bông hồng, ở bên kia nó kêu là rose, rồi mình không có dịch ra, rồi mình nói cái rose nó khác với cái bông hồng đó, tại mình chứ. Hả? Hiểu không? Rose là bông hồng, bông hồng là rose. Cũng như bây giờ cái chữ minh sư á, ở Việt Nam kêu bằng minh sư, nhưng mà tiếng Anh, tiếng Ấn Độ nó kêu bằng guru. Guru thấy không? Là nhiều khi nó đâu có dịch qua đâu, nó nói là guru. Guru tức là vị minh sư đó. Rồi mình bây giờ người Mỹ họ cũng cứ nói guru không, chứ người Mỹ đâu có chữ guru đâu. Người Mỹ có cái chữ gì? Master. Enlightened master. Nhưng mà cái chữ guru có nghĩa là enlightened master. Tôi bây giờ họ dùng luôn đó. Rồi nếu mà mình không có biết cái này, mình nghĩ rằng guru và enlightened master là khác nhau, đó là tại của mình. Hoặc là enlightened master, guru và minh sư khác nhau về địa vị, đó tại mình không hiểu nguồn gốc, mình không hiểu cái ngôn ngữ gì đâu, phải khác nhau đâu. Quý vị có đồng ý chưa? Có hiểu chưa? Yes.
Kính thưa sư cô, tôi muốn xin truyền tâm ấn, nhưng tôi còn làm ở nhà hàng, restaurant đó sư cô. Có được hay không?
Thì cũng được, nhưng mà mai mốt kiếm nhà hàng chay mà làm. Hả? Thôi truyền đi rồi ráng đổi nghề từ từ, okay? Chứ mà nếu đổi liền sợ đổi không kịp, hoặc là không có nghề. Không phải sư phụ nghiêm khắc, nhưng mà làm những cái nghề gì mà nó không có hợp với cái tính nhân đạo đó thì nó trở ngại cho việc tu hành của mình, của tự mình đó, chứ không phải là sư phụ chấp nhất hoặc là nghiêm khắc. Quý vị có hiểu chưa? Sư phụ là đã kêu bằng làm thầy thì phải dạy cho nó tường tận, những cái điều nhỏ nhặt chi tiết cũng phải dạy.
giả vừa nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề Lục Độ Ba La Mật. Tiết mục phát thanh các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.